Chương 347, tiên giới trung cực bí mật. 1. Chương 347, tiên giới trung cực bí mật. 1. Tiên cung chi chủ cười trả lời, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Lục Phong, bản đế nhìn chúng tiềm lực của ngươi, muốn giúp ngươi một cái, sau đó cùng một chỗ đánh vỡ tiên giới lồng giam." "Đánh vỡ tiên giới lồng giam?" Lục Phong càng thêm nghi ngờ, "Tiên giới có cái gì lồng giam? Chuyện này là sao nữa?" Tiên cung chi chủ thở dài, chậm rãi nói rằng, "Lục Phong, ngươi nhìn thấy tiên giới, bất quá là một cái bị giam cầm thế giới. Tại cái này tiên giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, mà chúng ta những tu sĩ này chẳng qua là bị nuôi nhốt lên người mà thôi. Giam cầm chúng ta cố lực lượng này vô cùng cường đại, nó không giới hạn chế chúng ta tăng lên, còn để chúng ta không cách nào lĩnh ngộ hoàn chỉnh lớn đạo pháp tắc, kể từ đó chúng ta vĩnh viễn không cách nào đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Mà đánh vỡ cố này giam cầm lực lượng, chính là chúng ta tiên đế cảnh cường giả cùng chung mục tiêu. Nhưng chỉ bằng ta sức lực của một người, còn thiếu rất nhiều. Ta cần một cái giống như ngươi có tiềm lực, có dũng khí đồng bạn, cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam." Lục Phong nghe Tiên cung chi chủ lời nói, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cho tới nay đều khát vọng tại cái này trong tiên giới thực phát hiện mình khát vọng cùng lý tưởng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiên giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, càng không có nghĩ tới tiên giới lại bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ giam cầm. "Vậy ngươi vì cái gì cho là ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam?" Lục Phong hỏi. Tiên cung chi chủ nhìn xem Lục Phong, nghiêm túc nói rằng, "Lục Phong, ngươi có phi phàm thiên phú và nghị lực. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, ngươi theo một cái bị tiên cung truy sát tu tiên giả, đột phá đến tiên đế cảnh, đây là trước nay chưa từng có thành tựu. Hơn nữa, ngươi trong chiến đấu cho thấy trí tuệ cùng dũng khí, cũng làm cho ta thấy được tiềm lực của ngươi. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ cố gắng, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam, đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa." Lục Phong trầm mặc một lát, hắn ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Một phương diện, hắn đối tiên giới bên ngoài thiên địa tràn ngập tò mò, khát vọng đi thăm dò kia không biết thế giới. Một phương diện khác, hắn cũng biết đánh vỡ tiên giới lồng giam cũng không phải là chuyện dễ, trong đó tất nhiên tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Cuối cùng, Lục Phong ngẩng đầu, nhìn xem Tiên cung chi chủ, kiên định nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Ta bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam, đi xem một chút kia càng rộng lớn hơn thiên địa." Tiên cung chi chủ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn vươn tay, nói rằng, "Lục Phong, từ nay về sau, chúng ta chính là kề vai chiến đấu đồng bạn. Để chúng ta dắt tay chung tiến, vì tự do mà chiến." Lục Phong cũng đưa tay ra, cùng Tiên cung chi chủ tay thật chặt nắm cùng một chỗ, nói rằng, "Tốt, vì tự do, vì kia càng rộng lớn hơn thiên địa, chúng ta liều mạng." Lúc này, che đậy trận pháp bên ngoài bầu trời như cũ xanh hẳm, đám mây ung dung phiêu đãng. Sau đó, Lục Phong đi theo Tiên cung chi chủ đi tới Tiên cung khu hoạch tâm trong cung điện. Trong cung điện, to lớn cây cột cao vút trong mây, cán bên trên điêu khắc xinh đẹp tinh xảo tiên văn, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Trên mặt đất phủ lên từ tiên ngọc chế thành sàn nhà, bóng loáng như gương, tỏa ra hết thảy xung quanh. Cung điện đỉnh chót, khảm nạm lấy từng khỏa to lớn dạ minh châu, đem toàn bộ cung điện chiếu lên giống như ban ngày. Chỉ thấy trong cung điện sớm đã có hai người tại đây đợi, Lục Phong nhìn về phía hai người này, phát hiện bọn hắn một nam một nữ, đồng thời trên thân đều ẩn chứa vô cùng cường đại tiên lực chấn động. Kia cỗ chấn động như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, theo cỗ ba động này đến xem hai người này đều có tiên đế cảnh tu vi. Bọn hắn quanh thân tiên lực vần quanh, mơ hồ hình thành một loại đặc biệt lĩnh vực, dường như cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể. Tiên cung chi chủ thấy thế lập tức giới thiệu, thanh âm của hắn tại trong cung điện quanh quẩn, "Lục Phong, hai vị này cũng là tiên cung vô thượng tiên đế, chỉ là bình thường không quản sự, bây giờ ngươi gia nhập tiên cung, hai vị này tiên đế tự nhiên muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện một trò chuyện, dù sao đại gia về sau đều là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu." Lục Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng kính ý, nhìn về phía hai vị này tiên đế. Tiên cung chi chủ vừa giới thiệu xong Lục Phong, chuẩn bị tiếp tục giới thiệu hai vị này tiên đế, lúc này nữ tính tiên đế chủ động mở miệng tiến hành tự giới thiệu. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi, "Ta đạo hiệu Thanh Liên tiên đế, hôm nay nghe nói có tân tấn tiên đế gia nhập, chuyên tới để thấy một lần." Dứt lời, nàng mỉm cười, nụ cười kiết như là nở rộ thanh liên, mỹ lệ mà động người. Mà một cái khác nam tính tiên đế, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta đạo hiệu Bất Hủ tiên đế, Lục Phong, ngươi tuổi còn trẻ liền đột phá tới tiên đế cảnh, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục." Lục Phong vội vàng ôm quyền hành lễ, nói rằng, "Hai vị tiên đế quá khen, Lục Phong mới đến, mong rằng hai vị tiên đế chỉ giáo nhiều hơn." Song phương giới thiệu xong về sau, Tiên cung chi chủ lại lần nữa nói lên tiên giới lao lung vấn đề. Ánh mắt của hắn biến nghiêm túc lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu, căn cứ quan sát của chúng ta, mỗi quá ngàn năm tiên giới liền sẽ vô duyên vô cớ biến mất một nhóm kim tiên cảnh trở lên cường giả. Nhưng cho dù là tiên cung, đều không thể tra được những này biến mất người đến cùng đi nơi nào. Lục Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn cau mày hỏi, "Cái này biến mất nhân số lượng nhiều không? Đều là tu vi gì?" Tiên cung chi chủ thở dài, nói rằng, "Số lượng không ít, đại khái mấy trăm người, hơn nữa đều là kim tiên cảnh trở lên cường giả. Trong đó không thiếu một chút sắp đột phá tới tiên tôn cảnh thiên tài. Những người này biến mất, đối tiên giới mà nói là một cái tổn thất thật lớn." Thanh Liên tiên đế nói tiếp, "Chúng ta từng nhiều lần phái người điều tra, nhưng đều không thu hoạch được gì. Những cái kia biến mất người dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì." Bất Hủ tiên đế nhẹ gật đầu, nói rằng, "Căn cứ suy đoán của ta, những này biến mất người hơn phân nửa là bị lồng giam bên ngoài giá hỏa bắt ra ngoài. Về phần bắt những người này ra đi làm cái gì, chúng ta liền không cách nào suy đoán." Lục Phong rơi vào trầm tư, hắn trong đầu suy tư các loại khả năng tính. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nói rằng, có phải hay không là lồng giam bên ngoài giá hỏa cần những cường giả này lực lượng để duy trì bọn hắn lực lượng nào đó hoặc là trận pháp. Tiên cung chi chủ nhãn tình sáng lên, nói rằng, ngươi cái suy đoán này có đạo lý riêng của nó. Nếu thật là dạng này, vậy nói rõ lồng giam bên ngoài ra hỏa đối với chúng ta tiên giới có một loại nào đó ý đồ. Như là như vậy, vấn đề cũng không phải nghiêm trọng nhất. Lục Phong lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi, "A, kia không biết tình huống như thế nào mới là nghiêm trọng nhất?" Tiên cung chi chủ cùng hai vị khác tiên đế lẫn nhau, sau đó trầm giọng nói, "Nghiêm trọng nhất tình huống là bắt người ra ngoài coi như huyết thực." Lời này vừa nói ra, Lục Phong trong lòng giật mình. Loại tình huống này hắn cũng có nghĩ qua, chỉ có điều có thể đem kim tiên cảnh, thậm chí tiên tôn cảnh cường giả cầm ra đi làm huyết thực ra hỏa đến cùng sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Chương 347, tiên giới trung cực bí mật. 2, chương 347, tiên giới trung cực bí mật. 2. Thanh Liên tiên đế cau mày nói rằng, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tiên giới liền nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp, nếu không chúng ta sớm muộn sẽ trở thành lồng giam bên ngoài giá hỏa vật trong bàn tay. Bất Hủ tiên đế nắm chặt nắm đấm, nói rằng, không sai, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lục Phong, ngươi như là đã đáp ứng cùng chúng ta kể vai chiến đấu, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem có biện pháp nào có thể đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam. Lục Phong nhẹ gật đầu, nói rằng, ân, có thể. Nhưng ta đối như thế nào đánh vỡ lồng giam còn không rõ lắm, không biết ba vị có thể có phương pháp. Tiên cung chi chủ lần nữa mở miệng nói, Lục Phong, ngươi có biết chúng ta vì sao muốn tại tiên giới thành lập khung đỉnh chi giới? Cái này tại hạ cũng không rõ ràng, còn mời cung chủ chỉ giáo. Lục Phong chắp tay nói. Tiên cung chi chủ ánh mắt sâu xa, dường như xuyên thấu qua cung điện mái vòm nhìn về phía vô tận hư không, chậm rãi nói rằng, một vạn năm trước ta cùng Thanh Liên tiên đế cùng Bất Hủ tiên đế ba người liên thủ muốn phá vỡ tiên giới lồng giam, tại chúng ta một kích toàn lực phía dưới, tiên giới trên không quả thật bị đánh ra một cái ngắn ngủi khe hở, nhưng cái này khe nước thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu, liền ở tại chúng ta còn muốn tiếp tục công kích thời điểm, lồng giam lại biến càng kiên cố hơn, mặc kệ chúng ta như thế nào công kích đều không cách nào đánh vỡ một tơ một hào. Nghe đến đó, Lục Phong nội tâm có thể nói là kinh ngạc và phần. Không nghĩ tới ba vị này tiên đế tại vạn năm trước liền thử qua đánh vỡ tiên giới lao lung. Lục Phong nội tâm cảm khái, bất quá vẫn là nghi ngờ nói, vậy cái này cùng khung đỉnh chi giới có quan hệ gì? Tiên cung chi chủ dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, bởi vì khung đỉnh chi giới liền cùng đạo này khép lại khe hở có quan hệ. Lúc ấy ba người chúng ta đang đánh ra thứ một vết nứt thời điểm, Thanh Liên tiên đế để cho an toàn lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, nàng lợi dụng thời không chi lực đem kia khép lại khe hở tạm dừng ở vừa khép lại trạng thái, mặc dù tiên giới lồng giam liền đến càng cứng rắn hơn, nhưng này nói khép lại khe hở vẫn còn ban đầu cường độ, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích nơi đây khe hở, nhất định có thể đem nó đánh vỡ, nhưng lồng giam ngoại giới tồn tại dường như phát hiện chúng ta, cái này để chúng ta không dám tiếp tục tùy tiện ra tay, thế là liền chế tạo khung đỉnh chi giới hoàn toàn ngăn cách cái này khe nứt. Hóa ra là dạng này. Lục Phong lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó tiếp tục hỏi, cái kia không biết sự gia nhập của ta có thể tạo được tác dụng gì chứ? Mặc dù Lục Phong đột phá đến tiên đế cảnh, nhưng hắn tối đa cũng liền so tiên cung chi chủ lợi hại một chút thôi. Như đến hai cái tiên đế cùng một chỗ đối phó hắn, vậy hắn liền chỉ có con đường trốn. Dựa theo tiên cung chi chủ lời nói, vạn năm trước bọn hắn không dám tùy tiện đánh vỡ cái này khe nứt, hiện tại có sự gia nhập của hắn, giống như cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lúc này, ngồi ở một bên Thanh Liên tiên đế mở miệng nói, Lục đạo hữu, trước đó cung chủ đã qua nói chúng ta vị trí tiên giới chính là đại đạo không hoàn toàn thế giới, cho nên tiên đế cảnh cũng đã là chúng ta có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao. Lục Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thanh Liên tiên đế vừa tiếp tục nói, nhưng chúng ta có thể cảm giác được tiên đế cảnh phía trên khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn, điểm này là chúng ta theo cái khe kia trung lưu lộ khí tức cảm nhận được. Trong cái khe bộc lộ khí tức, Lục Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, kỳ thật cái khe kia cũng không hoàn toàn khép lại, trong đó sẽ còn thỉnh thoảng toát ra lồng giam bên ngoài khí tức. Lời này vừa nói ra, Lục Phong lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thanh Liên tiên đế khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng trịnh trọng, tiếp tục nói, kia trong cái khe chạy đến tới khí tức cực kỳ đặc thù, ẩn chứa một loại chúng ta chưa hề tiếp xúc qua lực lượng, phảng phất là đến từ một cái khác chiều không gian đại đạo tinh hoa. Loại khí tức này đối tại chúng ta tiên đế cảnh đại năng mà nói, tựa như là trong bóng tối đèn sáng, có chỉ dẫn chúng ta đột phá cảnh giới cao hơn khả năng. Nhưng mà, ba người chúng ta tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã đem tự thân tiềm lực đào móc tới cực hạn, vô luận như thế nào thu nạp kia trong cái khe khí tức, đều không thể lại để cho tu vi có chút tiến. Nói đến đây, Thanh Liên tiên đế khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, chúng ta thử qua các loại phương pháp, thậm chí không tiếc bước lên phong hiểm tới gần khe hở, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Có thể ngươi không giống, Lục đạo hữu. Theo ngươi ngắn ngủi 3 năm liền từ bị đuổi giết tu tiên giả đột phá tới tiên đế cảnh cái này một kỳ tích đến xem, tu luyện của ngươi tiềm lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Có lẽ, ngươi có thể mượn nhờ kia trong cái khe chạy đến tới khí tức, đánh vỡ chúng ta tiên giới trải qua thời gian dài gông cùm xiềng xích, bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn. Bất Hủ tiên đế cũng đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Phong, nói rằng, Lục Phong, một khi ngươi có thể đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo, chúng ta liền có cùng lồng giam bên ngoài tồn tại chống lại lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể không chút do dự đánh vỡ khe hở, xông ra cái này bị giam cầm tiên giới lao lung. Dù là lồng giam tồn đang muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta cũng có đủ thực lực cùng đánh một trận, mà không phải giống bây giờ như vậy, chỉ có thể ở cái này nhỏ hẹp trong tiên giới kéo dài hơi tàn. Lục Phong nghe hai vị tiên đế lời nói, trong lòng suy nghĩ giống như thủy triều cuồn cuộn. Hắn biết rõ cái này nguy hiểm trong đó cùng trách nhiệm, một khi bằng lòng, chính mình đem đạp vào một đầu tràn ngập không biết cùng con đường nguy hiểm. Nhưng cùng lúc, đây cũng là một cái trước nay chưa từng có kỳ ngộ, một cái có thể làm cho hắn đột phá bản thân, đi hướng tầng thứ cao hơn thời cơ. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong cung điện ba vị tiên đế, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Tiên giới bên ngoài kia rộng lớn thiên địa, với hắn mà nói có chí mạng lực hấp dẫn, mà đánh vỡ tiên giới lao lung, càng là hắn chưa hề dám nghĩ tới hành động vĩ đại. Bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt hắn lại có thể nào dễ dàng buông tha. Rốt cục, Lục Phong ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng các ngươi. Ta bằng lòng mượn nhờ trong cái khe chạy đến tới khí tức tiếp tục tu luyện, nếm thử đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo. Nhưng ta có một cái yêu cầu, việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không thể nhường tiên giới đại chúng biết được." Tiên cung chi chủ lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng, "Lục Phong, ngươi yên tâm. Việc này liên quan đến tiên giới sinh tử tồn vong, chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ mảy may. Một khi tin tức truyền ra, phía dưới tu sĩ khẳng định sẽ lâm vào khủng hoảng, đến lúc đó tiên giới chắc chắn đại loạn, chúng ta tất cả kế hoạch cũng biết thất bại trong gang tấc." Thanh Liên Tiên Đế cũng gật đầu nói, "Không sai, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, vì ngươi cung cấp tất cả nhu cầu tài nguyên. Kể từ hôm nay, ngươi liền có thể tiến về khung đỉnh chi giới, tới gần cái khe kia, cảm thụ trong đó chạy đến tới khí tức, nếm thử tiến hành tu luyện." Lục Phong có chút chắp tay, nói rằng, "Đa tạ ba vị tiên đế tín nhiệm cùng duy trì. Ta lập tức liền tiến về khung đỉnh chi giới, bắt đầu tu luyện." Chương 348, siêu việt tiên đế cảnh cảnh giới, nguyên cảnh. 1. Chương 348, siêu việt tiên đế cảnh cảnh giới, nguyên cảnh. 1. Sau đó, ba vị tiên đế mang theo Lục Phong hướng phía chỗ kia bị phong ấn khe hở vị trí xuất phát. Trên đường đi, Tiên cung chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng hướng Lục Phong cường điệu chuyến này nguy hiểm cùng tầm quan trọng. Thanh Liên Tiên Đế cùng Bất Hủ Tiên Đế im lặng mặc đi theo hai bên, quanh thân tiên lực phun trào, thời điểm cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Khi bọn hắn đi vào mục đích lúc, cảnh tượng trước mắt nhường Lục Phong chấn động theo. Cái kia đạo bị phong ấn khe hở dấu ở một mảnh thần bí hư giữa không trung, không gian chung quanh vặn vẹo biến hình, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình tùy ý nhào nặn. Khe hở bản thân cũng không rộng lớn, vẹn vẹn có thể chứa một người nghiêng người mà qua, nhưng làn danh của nó lóe ra hào quang màu u lam, như là thiêu đốt quỷ hỏa, tản ra một loại quỷ dị mà khí tức thần bí. Theo trong cái khe chạy đến tới khí tức, giống như thực chất giống như sợi tơ, trong hư không chậm rãi phiêu đãng. Những khí tức này sắc thái lộng lẫy, có kim sắc, tử sắc, ngân sắc các loại nhan sắc đan vào một chỗ, phảng phất là đến từ một cái thế giới khác lộng lẫy bức tranh. Làm những khí tức này tiếp cận, Lục Phong có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, đó là một loại siêu việt tiên giới hiện hữu nhận biết năng lượng cường đại, dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Đây cũng là cái khe kia, cùng từ đó chạy đến tới thần kỳ khí tức. Tiên cung chi chủ chỉ vào khe hở nói rằng, "Lục đạo hữu, ngươi ngay tại này tu luyện, nhớ lấy không thể hành sự lỗ mãng. Những khí tức này mặc dù ẩn chứa thời cơ đột phá, nhưng cũng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm." Lục Phong khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định đi hướng khe hở. Khi hắn tới gần khe hở lúc, những cái kia sắc thái lộng lẫy khí tức như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, nhao nhao hướng phía hắn vọt tới. Lục Phong hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nếm thử thu nạp những này thần kỳ khí tức. Mới đầu, thu nạp quá trình cũng không thuận lợi. Những cái kia khí tức tiến vào Lục Phong thể nội sau, như là ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Lục Phong chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số thanh lưỡi dao tại thể nội cắt chém. Nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng cứng cỏi ý chí, cưỡng ép dẫn dắt đến những khí tức này tại thể nội lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong dần dần thích ứng những khí tức này lực lượng, bắt đầu có thể tương đối thông thuận thu nạp cùng luyện hóa bọn chúng. Xung quanh thân thể của hắn dần dần tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, đem chung quanh thần kỳ khí tức liên tục không ngừng hút nhập thể nội. Cái này vừa tu luyện, chính là trăm năm thời gian. Tại cái này trăm năm bên trong, Lục Phong đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Hắn ngày đêm càng không ngừng hút vào trong cái khe chạy đến tới khí tức, không ngừng chui luyện thân thể của mình cùng tiên lực. Trăm năm sau, làm Lục Phong chậm rãi mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn lóe ra hào quang chói sáng. Hắn lúc này, tu vi đã theo lúc đầu tiên đế cảnh một tầng trực tiếp tu luyện đến tiên đế cảnh 7 tầng. Mà Tiên cung chi chủ ba người tu vi cũng chỉ là đạt đến tiên đế cảnh 3 tầng mà thôi. Lục Phong cảm nhận được trong cơ thể mình kia cố mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Hắn biết, bây giờ chính mình thực lực đã đủ để nghiền ép ba vị này tiên đế. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, bởi vì mục tiêu của hắn xa không chỉ như thế. Hắn mong muốn đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo, đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam, đi thăm dò kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Thế là, Lục Phong không có chút nào ngừng, lại tiếp tục tu luyện lên. Lần này, hắn gia tăng thu nạp khí tức cường độ, ý đồ tại càng trong thời gian ngắn thực hiện đột phá. Nhưng mà, theo tu luyện xâm nhập, hắn phát hiện chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Lại qua 200 năm thời gian, Lục Phong tu vi rốt cục đạt đến tiên đế cảnh 12 tầng đỉnh phong. Hắn lúc này, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, một bước này từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra. Hắn luôn cảm giác chính mình kém một chút cái gì, phản phất có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản ở trước mặt hắn, nhường hắn không cách nào thành công đột phá. Lục Phong rơi vào trầm tư. Hắn xem chính mình cái này 300 năm tu luyện lịch trình, theo lúc đầu gian nan thu nạp, càng về sau thuận lợi tăng lên, lại cho tới bây giờ bình cảnh kỳ, mỗi một cái giai đoạn đều tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn cẩn thận phân tích chính mình khả năng tồn tại vấn đề, là thu nạp khí tức không rất tinh khiết, vẫn là phương pháp tu luyện có sai, cũng hoặc là lòng của mình cảnh còn chưa đạt tới đột phá yêu cầu. Vì tìm tới vấn đề căn nguyên, Lục Phong quyết định tạm thời đình chỉ tu luyện, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đáp án. Hắn rời đi khe hở vị trí, tại tiên cung bên trong bốn phía đi khắp, cùng các vị tiên cung trưởng lão cùng đệ tử giao lưu, hy vọng có thể theo bọn hắn nơi đó đạt được một chút dẫn dắt. Tại cùng một vị lớn tuổi tiên cung trưởng lão trò chuyện lúc, trưởng lão một phen nhường Lục Phong lâm vào thật sâu suy nghĩ. Trưởng lão nói, con đường tu hành không gần như chỉ ở tại lực lượng tích lũy, càng ở chỗ tâm cảnh thăng hoa. Có lẽ ngươi đang theo đuổi lực lượng đột phá đồng thời, không để ý đến nội tâm tu luyện. Lục Phong nghe xong, trong lòng hơi động. Hắn hồi tưởng chính mình cái này 300 năm tu luyện, một mực chuyên chú vào thu nạp trong cái khe khí tức, tăng lên tu vi của mình, nhưng lại chưa bao giờ ổn định lại tâm thần, xem kỹ nội tâm của mình. Có lẽ, đây chính là hắn không cách nào đột phá nơi mấu chốt. Thế là, Lục Phong trở lại khe hở bên cạnh, tìm một địa phương an tĩnh, bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghĩ lại chính mình con đường tu hành. Hắn vứt bỏ ngoại giới tất cả quấy nhiễu, nhường nội tâm của mình đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tại nghĩ lại quá trình bên trong, Lục Phong dần dần nhớ lại chính mình lúc trước đạp vào con đường tu hành dự tính ban đầu. Khi đó hắn chỉ là vì tại cái này trong tiên giới sinh tồn được, vì thực phát hiện mình khát vọng cùng lý tưởng. Nhưng mà, theo tu vi tăng lên, mục tiêu của hắn dần dần biến hiệu quả và lợi ích lên, chỉ muốn như thế nào nhanh chóng đột phá cảnh giới, lại quên đi tu hành bản chất. Đồng thời, Lục Phong cũng nhớ tới tiên giới bên ngoài kia rộng lớn tiên địa, cùng bị giam cầm ở cái này trong tiên giới bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chỉ có đánh vỡ cái này tiên giới lồng giam, mới có thể chân chính thực hiện giá trị của mình. Mà loại này mãnh liệt nguyện vọng, phải chăng cũng đã trở thành hắn đột phá một loại trở ngại đâu? Trải qua thời gian dài nghĩ lại, Lục Phong rốt cuộc hiểu rõ chính mình kém kia một điểm là cái gì. Kia là đối với tu hành lòng kính sợ, là đối nội tâm nguồn gốc thủ vững, cùng đánh nhau phá lồng giam cái này một mục tiêu thuần túy truy cầu. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lục Phong lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn biến càng thêm kiên định cùng thâm thúy. Hắn một lần nữa đi đến khe hở bên cạnh, bắt đầu thu nạp những cái kia thần kỳ khí tức. Lần này, hắn không còn nóng lòng cầu thành, mà là lấy một loại bình thản, kính ý tâm tính đi cảm thụ mỗi một tia khí tức lực lượng. Hắn đem thu nạp vào tới khí tức chậm rãi dẫn đạo đến thân thể từng cái bộ vị, để bọn chúng cùng thân thể của mình hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời, hắn ở trong lòng yên lặng cảm ngộ tu hành chân lý, nhường tâm cảnh của mình cùng cố lực lượng này hô ứng lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng kia cố bình chướng vô hình ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, làm Lục Phong lần nữa thu nạp một cố cường đại khí tức lúc, hắn chỉ cảm thấy thể nội một hồi hoành minh, tầng kia bình chướng vô hình trong nháy mắt bị đánh phá. Chương 348, siêu việt tiên đế cảnh cảnh giới, nguyên cảnh. 2, chương 348, siêu việt tiên đế cảnh cảnh giới, nguyên cảnh. 2. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại Lục Phong thể nội phun trào, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Hắn lúc này, quanh thân tản ra hào quang chói sáng, phản phất là một vòng dâng lên mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hư không. Tiên cung chi chủ ba người cảm nhận được Lục Phong đột phá khí tức sau, nhao nhao chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Phong kia cường đại khí thế lúc, trong mắt đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng kính nể thần sắc. "Lục Phong, ngươi thành công." Tiên cung chi chủ kích động nói rằng. Lục Phong khẽ gật đầu, nói rằng, "May mắn mà có ba vị tiên đế trợ giúp cùng chỉ dẫn, ta mới có thể đột phá cuối cùng này bình cảnh." Ba vị tiên đế nghe xong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Thanh Liên tiên đế hỏi tiếp, "Lục đạo hữu, không biết tiên đế cảnh về sau cảnh giới kêu cái gì? Có gì năng lực đặc thù?" Lục Phong ánh mắt thâm thúy, khí tức quanh người như mênh mông tinh hà giống như lưu chuyển, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tiên đế cảnh phía trên, tên là Nguyên cảnh. Nay cảnh giới mạnh, xa không phải tiên đế cảnh có thể so sánh, có thể nói là con đường tu hành bên trên một cái chất biến bay vọt." Tiên cung chi chủ ba người nghe vậy, đều lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn tuy là tiên đế, nhưng cũng chưa từng nghe qua như thế siêu việt nhận biết cảnh giới miêu tả. Lục Phong tiếp tục nói, "Tiên đế cảnh cường giả đã có thể nắm giữ thế gian rất nhiều pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể sáng tạo một phương thế giới, di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa cũng không đáng kể. Nhưng mà, nguyên cảnh lại là một cái toàn tầng thứ mới. Đạt tới nguyên cảnh cường giả, đối với pháp tắc lý giải cùng trưởng khống đạt đến một cái gần như đạo cảnh giới. Cái gọi là sửa chữa pháp tắc, chính là nguyên cảnh cường giả cơ bản nhất thủ đoạn một trong. Bọn hắn có thể nhìn rõ pháp tắc bản chất, như là một vị kỹ nghệ cao siêu công tượng, đối pháp tắc tiến hành tỉ mỉ tạo hình cùng sửa chữa. Tỷ như, nguyên bản vùng hư không này bên trong trọng lực pháp tắc, khiến cho vạn vật đều nhận lực hút trói buộc. Nhưng ở nguyên cảnh trong mắt cường giả, cái này trọng lực pháp tắc bất quá là có thể tùy ý điều chỉnh tham số. Bọn hắn có thể đem tăng cường gấp trăm lần, nhường vạn vật đều khó mà tránh thoát, dường như lâm vào vũng bùn. Cũng có thể đem nó suy yếu đến gần như biến mất, nhường vật thể tại vùng hư không này bên trong tự do phiêu đãng, không nhận mảy may hạn chế. Lại như thời gian pháp tắc, tiên đế cảnh cường giả có lẽ có thể ngắn ngủi điều khiển thời gian tốc độ chạy, tại lĩnh vực của mình bên trong nhường thời gian biến nhanh hoặc là trở nên chậm. Nhưng nguyên cảnh cường giả lại có thể chân chính sửa chữa thời gian pháp tắc. Bọn hắn có thể nhường một phiến khu vực thời gian hoàn toàn đình trệ, tại mảnh này đình trệ trong thời gian, tất cả sự vật đều như là bị dừng lại hình tượng, sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mà khi bọn hắn giải trừ thời gian đình trệ lúc, thời gian lại sẽ dựa theo ý nguyện của bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Thậm chí, bọn hắn còn có thể nghịch chuyển thời gian, nhường đã chuyện đã xảy ra trở lại không phát sinh trước đó trạng thái. Đương nhiên, loại này nghịch chuyển thời gian cũng không phải là chút nào không hạn chế, cần trả một cái giá thật là lớn, lại chỉ có thể nhằm vào trong phạm vi nhất định cùng thời gian nhất định khoảng cách bên trong chuyện. Không gian pháp tắc cũng là như thế. Tiên đế cảnh cường giả có thể mở không gian thông đạo, tiến hành thuấn di hoặc là tạo dựng độc lập không gian. Nhưng nguyên cảnh cường giả lại có thể trực tiếp sửa chữa không gian kết cấu. Bọn hắn có thể đem nguyên bản chặt chẽ tương liên không gian cắt ra, hình thành vô số độc lập tiểu không gian, những này tiểu không gian ở giữa lẫn nhau ngăn cách, không liên quan tới nhau. Cũng có thể đem nguyên bản phân tán không gian một lần nữa dung hợp, sáng tạo ra một cái càng rộng lớn hơn, ổn định hoàn toàn mới không gian. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể vặn vẹo không gian, nhường không gian bày biện ra các loại hình dáng kỳ dị, tỉ như đem không gian chồng chất thành một cái cự đại mê cung, nhường tiến vào bên trong người vĩnh viễn mất phương hướng. Hoặc là đem không gian kéo duỗi thành một cái dài nhỏ thông đạo, nhường ở trong đó ghé qua vật thể tốc độ biến cực nhanh hoặc là cực chậm. Ngoại trừ đối pháp tắc sửa chữa, nguyên cảnh cường giả còn nắm giữ nghịch chuyển âm dương mạnh đại năng lực. Âm dương chính là thế gian vạn vật vận hành căn bản quy luật, đại biểu cho đối lập cùng thống nhất. Tại dưới tình huống bình thường, âm dương tương hỗ y tồn, lẫn nhau chuyển hóa, duy trì lấy thế giới cân bằng. Nhưng mà, nguyên cảnh cường giả lại có thể đánh vỡ sự cân bằng này, nghịch chuyển âm dương. Khi bọn hắn nghịch chuyển âm dương lúc, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới có thể sẽ trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, vạn vật tàn lụi, sinh cơ tiêu tán. Dương quang không còn ấm áp, biến băng lãnh thấu xương. Đại địa không còn phì nhiêu, biến khô cạn hoang vu. Mà nguyên bản tĩnh mịch địa phương lại có thể sẽ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cây khô gặp mùa xuân, khởi tử hoàn sinh. Loại này nghịch chuyển âm dương năng lực, không chỉ là đối thế giới vật chất cải biến, càng là đối với sinh mệnh bản chất phá vỡ. Nó có thể ảnh hưởng sinh mệnh sinh ra, trưởng thành cùng tiêu vong, nhường sinh mệnh dựa theo nguyên cảnh cường giả ý nguyện tiến hành diễn hóa. Hơn nữa, nghịch chuyển âm dương còn có thể cải biến năng lượng thuộc tính. Nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng, có thể sẽ biến rét lạnh như băng. Nguyên bản băng lãnh hàn băng, có thể sẽ biến nóng bỏng vô cùng. Loại này năng lượng nghịch chuyển sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ thế giới năng lượng thể hệ xảy ra biến hóa cực lớn. Trong chiến đấu, nguyên cảnh cường giả có thể lợi dụng nghịch chuyển âm dương năng lực, trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục. Bọn hắn có thể đem công kích của địch nhân năng lượng nghịch chuyển, nhường nguyên bản cường đại công kích biến thành đối với mình có lợi năng lượng, trái lại công kích địch nhân. Ngoài ra, nguyên cảnh cường giả còn có thể cảm giác được âm dương biến hóa vi diệu, từ đó dự báo một chút chuyện sắp xảy ra. Bọn hắn có thể thông qua quan sát âm dương mất cân bằng, đánh giá ra tai nạn tiến đến hoặc là kỳ ngộ xuất hiện. Loại này dự báo năng lực, để bọn hắn tại đối mặt các loại tình huống lúc đều có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chiếm cứ chủ động. Tiên cung chi chủ ba người nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn hắn khó có thể tưởng tượng thế gian vậy mà tồn tại cường đại như thế cảnh giới. Thanh Liên Tiên Đế nhịn không được hỏi, Lục đạo hữu, đạt tới nguyên cảnh gian nan như vậy, kia sau khi đột phá, phải chăng còn có cái khác cảnh giới càng cao hơn đâu? Lục Phong khẽ lắc đầu, nói rằng, trước mắt ta còn không biết được nguyên cảnh phía trên phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng có thể khẳng định là, nguyên cảnh đã là một cái cực kỳ xa xôi tồn tại, có thể đạt tới này cảnh giới người, tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Bất quá, con đường tu hành vĩnh vô chỉ cảnh, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ phát hiện cảnh giới mới, mở ra mới tu hành thiên chương. Bất Hủ Tiên Đế cảm khái nói, Lục đạo hữu, ngươi bây giờ đột phá tới nguyên cảnh quả nhiên là ta tiên giới may mắn. Có ngươi tại, chúng ta đối kháng kia không biết nguy cơ cũng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lục Phong ánh mắt kiên định nói rằng, ba vị đạo hữu yên tâm, đã ta đột phá đến nguyên cảnh ổn thỏa gánh vác lên bảo hộ tiên giới trách nhiệm. Bây giờ, chúng ta ứng làm thật đầy đủ chuẩn bị, là đánh vỡ tiên giới lao lung mà cố gắng. Ba người nghe xong trong mắt đều toát ra một vẻ vẻ kiên định, ba vị tiên đế chờ đợi hơn mấy vạn năm, là thời điểm làm cuối cùng đánh cược. Chương 349, đánh vỡ tiên giới lồng giam, đi vào hoàn toàn mới vị diện. 1. Chương 349, đánh vỡ tiên giới lồng giam, đi vào hoàn toàn mới vị diện. Trải qua một phen khẩn trương mà kín đáo chuẩn bị về sau, Lục Phong cùng ba vị tiên đế thân mang tản ra thần bí quang mang tiên bảo, mang theo quyết nhiên thần sắc, bí mật đi vào cái kia đạo bị coi là tiên giới nơi mấu chốt, nhưng lại tràn ngập không biết nguy hiểm khe hở vị trí. Bốn phía hư không tĩnh mịch phải có chút kiềm chế, mơ hồ lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Bốn người làm sơ thương nghị, Thanh Liên Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyền ảo phù văn theo trong tay hắn bay ra, hướng phía khe hở phong ấn dũng mãnh lao tới. Theo phù văn dung nhập, phong ấn bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị, nguyên bản kiên cố phong ấn dần dần biến tung động. Ngay tại lúc này, Thanh Liên Tiên Đế quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lục Phong, Tiên Cung Chi Chủ cùng Bất Hủ Tiên Đế trong nháy mắt ngầm hiểu, ba người lập tức hợp lực hướng về khe nứt khe hở phát động công kích. Lục Phong quanh thân nguyên cảnh chi lực điên cuồng phun trào, như là một vòng nóng bỏng mặt trời, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tiên Cung Chi Chủ cùng Bất Hủ Tiên Đế cũng cùng thi triển thần thông, tiên lực như mãnh liệt như thủy triều hướng phía khe hở quét sạch mà đi. Tại ba người công kích mãnh liệt hạ, đạo này nguyên bản sắp khép lại khe hở trong nháy mắt bị xé nứt ra, một cỗ cường đại mà lực lượng cuồng bạo theo trong cái khe phun ra ngoài. Lục Phong cùng cái khác ba vị tiên đế không chút do dự, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, tựa như tia chớp theo trong cái khe bay ra ngoài. Chờ bốn người tới lồng giam bên ngoài, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Một cỗ thần kỳ khí tức như thực chất giống như bao phủ ngoại giới khu vực, căn cứ Lục Phong lý giải, loại này thần kỳ khí tức tên là nguyên khí, là so tiên khí cao hơn chiều không gian năng lượng thể. Hơn nữa, ngoại giới loại này nguyên khí nồng độ muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, phản phất là một mảnh năng lượng hải dương, khiến người ta say mê trong đó. Đây cũng là ngoại giới nguyên khí sao? Quả nhiên không tầm thường. Thiên Cung Chi Chủ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà, ngay tại bốn người đắm chìm trong cỗ này thần kỳ khí tức mang tới trong rung động lúc, một cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều trong nháy mắt bao phủ mà đến. Cỗ uy áp này cường đại đến để cho người ta ngạt thở, dường như toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bốn người thấy thế đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó một đạo âm thanh khủng bố vang lên theo, "Hừ, một đám hạ giới sâu kiến cũng dám phá hư cái giới, thật là muốn chết." Vừa dứt tiếng, Lục Phong bốn người liền thấy một cái thể hình như là tinh cầu một kích cỡ tương đương thanh diện Liêu Nha quái vật xuất hiện ở trước mắt. Con quái vật này thân hình to lớn, mỗi một cọng lông tóc đều như là thép ngội sắc bén, tản ra u lanh quang, cặp mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, lộ ra vô tận hung ác cùng tàn nhẫn, to lớn miệng bên trong lộ ra bén nhọn răng nanh, dường như có thể tùy tiện đem tất cả xé nát. Con quái vật này nói xong, liền duỗi ra một cái to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong bốn người một thanh vồ tới, muốn đem bọn hắn bắt lấy. Kia móng vuốt mang theo cuồng phong như dao cắt giống như thổi tới bốn người trên thân, nhường da của bọn hắn đau nhức. Bốn người đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, thế là lập tức khởi xướng phản kích. Lục Phong xuất thủ trước, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt ra bây giờ trách vật móng vuốt phía trước. Nguyên cảnh chi lực trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ quang kiếm tản ra hào quang chói sáng, dường như có thể chạm cắt hết thảy. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên quang kiếm hướng phía quái vật móng vuốt mạnh mẽ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang kiếm cùng quái vật móng vuốt đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này chấn động như là một quả to lớn lựu đạn bạo tạc, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Nhưng mà, quái vật móng vuốt chỉ hơi hơi dừng lại một chút, liền tiếp theo hướng phía bốn người chụp tới. Thật mạnh phòng ngự. Lục Phong trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt hơn. Cùng lúc đó, Tiên Cung Chi Chủ cùng Bất Hủ Tiên Đế cũng nhao nhao ra tay. Tiên Cung Chi Chủ hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tiên lực hóa thành to lớn xiềng xích, hướng phía quái vật thân thể quấn quanh mà đi. Những này xiềng xích lóe ra thần bí quang mang, dường như nắm giữ vô tận lực lượng. Bất Hủ Tiên Đế thì thi triển ra một loại thần bí tiên pháp, từng đạo tiên lực hóa thành sắc bén mũi tên, như mưa rơi hướng phía quái vật vọt tới. Thanh diện Liêu Nha quái vật nhìn thấy bốn người công kích, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể nó lắc một cái, trên người lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, như là thép nguội bắn về phía bốn người. Những này lông tóc mang theo lực lượng cường đại, những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Lục Phong bốn người vội vàng tránh né, đồng thời tiếp tục phát động công kích. Lục Phong quang kiếm tại quái vật trên móng vuốt lưu lại từng đạo thật sâu vết thương, nhưng quái dị ư cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Tiên cung chi chủ xiềng xích mặc dù thành công quấn chặt lấy quái vật thân thể, nhưng lại không cách nào hoàn toàn trói buộc chặt hành động của nó. Bất Hủ Tiên Đế mũi tên bắn tại quái vật trên thân, cũng chỉ là tóe lên từng đoàn hỏa hoa, không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Lục Phong la lớn. Bốn người một bên tránh né lấy quái vật công kích, một bên cẩn thận quan sát lấy quái vật thân thể. Trải qua một phen quan sát, Lục Phong phát hiện quái vật ánh mắt tựa hồ là một cái nhược điểm. Bởi vì mỗi khi bọn hắn công kích quái vật ánh mắt lúc, quái vật đều sẽ bản năng tránh né, đồng thời phát ra thống khổ gào thét. Công kích con mắt của nó. Lục Phong lớn tiếng nói. Bốn người lập tức điều chỉnh chiến thuật, hướng phía quái vật ánh mắt phát động công kích. Lục Phong lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, đem quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía quái vật mắt trái vọt tới. Tiên cung chi chủ thì ra tăng xiềng xích lực lượng, đem quái vật thân thể chăm chú trói buộc chặt, để nó không cách nào tránh né. Bất Hủ Tiên Đế cùng Thanh Liên Tiên Đế cũng nhao nhao thi triển ra mạnh nhất tiên pháp, hướng phía quái vật mắt phải công kích mà đi. Thanh diện Liêu Nha quái vật nhìn thấy bốn người mục tiêu công kích cải biến, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Nó liều mạng giãy giụa lấy, mong muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc, nhưng tiên cung chi chủ xiềng xích thật sự là quá kiên cố, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Oeng! Lục Phong kiếm khí dẫn đầu đánh trúng quái vật mắt trái, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, đem quái vật mắt trái nổ nát bấy. Quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Bất Hủ Tiên Đế cùng Thanh Liên Tiên Đế công kích cũng đánh trúng vào quái vật mắt phải, đem mắt phải của nó cũng nổ nát bấy. Đã mất đi hai mắt quái vật biến càng thêm điên cuồng, nó liều lĩnh cơ móng vuốt, hướng phía bốn phía nắm bắt loạn. Lục Phong bốn người vội vàng tránh né, đồng thời tiếp tục phát động công kích. Bọn hắn biết, mặc dù quái vật ánh mắt bị hủy, nhưng nó như cũ nắm giữ lực lượng cường đại, nhất định phải hoàn toàn đưa nó tiêu diệt. Lục Phong lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, lần này, hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở quang kiếm bên trên, quang kiếm biến càng phát ra loá mắt, dường như có thể chiếu sáng cả vũ trụ. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên quang kiếm hướng phía quái vật đầu mạnh mẽ chém tới. Oeng! Quang kiếm chạm tại quái vật đầu, bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này chấn động như là một cơn bão táp to lớn, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến nát bấy. Quái vật thân thể tại quang kiếm công kích đến, bắt đầu dần dần sụp đổ, từng khối to lớn huyết nhục từ trên người nó rớt xuống. Thêm ít sức mạnh. Lục Phong la lớn. Bốn người lần nữa phát lực, đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại công kích bên trên. Tại bốn người công kích mãnh liệt hạ, thanh diện Liêu Nha quái vật rốt cục không thể thừa nhận, thân thể của nó trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một đoàn năng lượng to lớn phong bạo. Cái này đoàn cơn bão năng lượng mang theo lực lượng cường đại, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Chương 349, đánh vỡ tiên giới lồng giam, đi vào hoàn toàn mới vị diện. 2, chương 349, đánh vỡ tiên giới lồng giam, đi vào hoàn toàn mới vị diện. 2. Lục Phong bốn người vội vàng thi triển tiên pháp, hình thành từng tầng hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ. Cơn bão năng lượng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra trận tiếng oanh minh, nhưng cuối cùng vẫn bị hộ thuẫn cản lại. Chờ cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Lục Phong bốn người thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỏi mệt nhưng lại nụ cười vui mừng. Bọn hắn thành công đánh bại cái này cường đại quái vật, là đánh vỡ tiên giới lao lung bước ra bước then chốt. Chúng ta thành công. Thiên Cung chi chủ kích động nói rằng, đây chỉ là bắt đầu, ta có thể cảm ứng được loại quái vật này còn có đồng bạn, bọn chúng đã hướng chúng ta bên này chạy đến. Lục Phong ánh mắt kiên định nói rằng, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bốn người nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ở cái này ngoại giới khu vực bên trong thăm dò. Bọn hắn phát hiện, nơi này thế giới cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là kỳ dị cảnh tượng cùng sinh vật hùng mạnh. Không chỉ có như thế, nơi này lớn đạo pháp tắc cũng hoàn chỉnh không thiếu sót, như cho bọn họ thời gian ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối đều có thể tăng lên tới nguyên cảnh. Nhưng này chút mặt xanh nhanh vàng cự hình quái vật là không thể nào buông tha bọn hắn. Thế là bốn người một bên bỏ chạy, một bên chăm chỉ tu luyện. Bọn hắn biết rõ tại cái này nguy cơ tứ phía ngoại giới, thực lực mới là sinh tồn cùng đánh vỡ lồng giam căn bản. Mỗi một lần dừng lại trong giây lát, bọn hắn đều sẽ hết sức chăm chú cảm thụ được ngoại giới nồng đậm nguyên khí, nếm thử đem nó nạp nhập thể nội, chuyển hóa làm tự thân lực lượng cường đại. Lục Phong nương tựa theo đối nguyên cảnh chi lực khắc sâu lý giải, không ngừng lục lọi như thế nào tốt hơn cùng cái này ngoại giới nguyên khí dung hợp. Hắn phát hiện, ngoại giới nguyên khí ẩn chứa một loại càng thêm thần bí lại cường đại pháp tắc, loại này pháp tắc cùng tiên khí của tiên giới pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương thông. Hắn như là một khối khô cạn bờ biển, điên cuồng hấp thu hết thảy trùng quanh tri thức, không ngừng điều chỉnh chính mình phương thức tu luyện. Tiên cung chi chủ, Bất Hủ Tiên Đế cùng Thanh Liên Tiên Đế cũng riêng phần mình có đặc biệt phương pháp tu luyện. Làm bốn người tại phương vũ trụ này bỏ chạy một tuần sau, ba cái thanh diện Liêu Nha quái vật rốt cục đuổi kịp bọn hắn. Những quái vật này thân hình to lớn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, mỗi bước ra một bước đều để chúng quanh hư không vì đó run rẩy. Bọn chúng kia như thiêu đốt hỏa diễm giống như hai mắt, nhìn chằm chằm Lục Phong bốn người, phản phất muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Lục Phong ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, "Tiên cung chi chủ, Bất Hủ Tiên Đế, Thanh Liên Tiên Đế, các ngươi trước trốn, tìm một chỗ trốn đi chăm chỉ tu luyện, tốt nhất có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới nguyên cảnh trở ra. Ta phụ trách ngăn lại những quái vật này, cho các ngươi tranh thủ thời gian." Tiên cung chi chủ ba người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiên cung chi chủ vội vàng nói, "Lục Phong, cái này quá nguy hiểm, ngươi một người làm sao có thể ngăn cản cái này bà con quái vật? Bất Hủ Tiên Đế cũng nhíu mày nói, đúng vậy à, Lục Phong, chúng ta không thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Thanh Liên Tiên Đế dù chưa ngôn ngữ, nhưng này nắm chặt hai tay cũng để lộ ra nội tâm của hắn bất an. Lục Phong lại kiên định lắc đầu, nói rằng, bây giờ không phải là thời điểm do dự, cái này ba con quái vật thực lực cường đại, chúng ta như không xa rời nhau, chỉ sợ đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi yên tâm, ta có nắm chắc ứng đối bọn chúng. Chỉ các ngươi có mau chóng tăng thực lực lên, chúng ta mới có càng lớn hy vọng đánh vỡ tiên giới lao lung. Ba người mặc dù lo lắng Lục Phong an toàn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bọn hắn biết Lục Phong thực lực bất phàm, hơn nữa trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Thế là, ba người cắn răng, trong mắt lóe ra quyết nhiên quả mang, quay người hướng về phương xa bỏ chạy. Độc giữ lại Lục Phong một người tới đối kháng ba cái thanh diện Liêu Nha quái vật. Thấy ba người rời đi, Lục Phong rốt cục có thể không cần ẩn giấu thực lực. Quanh người hắn nguyên cảnh chi lực điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt như thủy triều quét sạch ra. Hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này biến lạnh lùng vô cùng, trong mắt để lộ ra vô tận chiến ý. Loại này thanh diện Liêu Nha quái vật kỳ thật thực lực cùng nguyên cảnh cường giả không sai biệt lắm, mặc dù Lục Phong cũng chỉ là nguyên cảnh tu vi, nhưng thực lực của hắn nhưng vượt xa cùng cảnh giới. Hắn biết rõ điểm này, cho nên trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Ba con quái vật thấy Lục Phong một mình lưu lại, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, phảng phất tại chế giễu hắn không biết lượng sức. Bọn chúng đồng thời triển khai công kích, một con quái vật giỗi ra to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong mạnh mẽ chụp tới, móng vuốt mang theo cuồng phong như dao cắt giống như thổi tới Lục Phong trên thân. Khác một con quái vật mở ra to lớn miệng, phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đến bắt đầu vặn mèo. Còn có một con quái vật thì vung lên nó kia như roi thép giống như cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tại ba con quái vật công kích ở giữa xuyên thẳng qua. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh khổng lồ quang kiếm tản ra hào quang chói sáng, dường như có thể chạm cắt hết thảy. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên quang kiếm hướng phía thứ một con quái vật móng vuốt chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang kiếm cùng quái vật móng vuốt đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Quái vật kia chỉ cảm thấy móng vuốt đau đớn một hồi, vội vàng rụt trở về. Ngay sau đó, Lục Phong thân hình nhất chuyển, tránh thoát cái thứ hai quái vật phun ra ngọn lửa màu đen, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại cái thứ ba quái vật sau lưng. Trong tay hắn quang kiếm lần nữa vung lên, hướng phía quái vật cái đuôi chém tới. Giang rắc! Một tiếng vang dọn, quái vật cái đuôi bị quang kiếm chặt đứt, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Ba con quái vật bị đau, biến càng thêm điên cuồng. Bọn chúng phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái nghiêm mật trận hình công kích, đem Lục Phong chăm chú vây vào giữa. Một con quái vật từ bên trên đập xuống, khác một con quái vật từ phía dưới tập kích bất ngờ, còn có một con quái vật thì theo khía cạnh phát động công kích. Lục Phong lại không hốt hoảng chút nào, hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được hết thảy xung quanh. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn thi triển ra một loại thần bí tiên pháp, quanh thân nguyên cảnh chi lực hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, những phù văn này cấp tốc tổ hợp thành một cái cự đại hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ba con quái vật công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh, nhưng lại không cách nào đột phá hộ thuẫn phòng ngự. Lục Phong thừa cơ phát động phản kích, trong tay hắn quang kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng phía ba con quái vật vọt tới. Kiếm khí như mưa rơi rơi xuống, tại ba con quái vật trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Ba con quái vật tức giận rít gào lên lấy, bọn chúng lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt hơn. Lục Phong biết, không thể để cho bọn chúng đạt được. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba con quái vật ở giữa. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn theo trong tay hắn bay ra, dung nhập vào chúng quanh trong hư không. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ tinh không đều vì thế mà chấn động. Từng đạo năng lượng cường đại theo trong hư không tuôn ra, hội tụ tại Lục Phong chúng quanh. Hắn hét lớn một tiếng, nguyên năng chi nộ, phá. Một đạo năng lượng to lớn cổ sáng theo trong tay hắn bắn ra, hướng phía ba con quái vật phóng đi. Ba con quái vật cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn chúng mong muốn tránh né, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Năng lượng cổ sáng trong nháy mắt đánh trúng vào ba con quái vật, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này chấn động như là một cơn bão táp to lớn, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến nát bấy. Ba con quái vật tại năng lượng cổ sáng công kích đến, thân thể bắt đầu dần dần sụp đổ. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ý đồ dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, ba con quái vật thân thể hóa thành một đoàn năng lượng to lớn phong bạo, tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời. Chương 350, Xích Phong Đạo Kiếm nhắc nhở. 1. Chương 350, Xích Phong Đạo Kiếm nhắc nhở. 1. Lục Phong giải quyết ba con quái vật về sau, cũng không như người thường đoán trước như vậy vội vàng chạy trốn. Hắn lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, con mắt chăm chú khóa chặt tại quái vật cái kia khổng lồ lại quái dị trên thi thể. Giờ phút này, hắn trong lòng có song trọng suy tính, một phương diện muốn mượn nghiên cứu quái vật thi thể, tìm kiếm cái này thần bí ngoại giới sinh vật huyền bí, có lẽ năng lực đánh vỡ tiên giới lao lung tìm tới mấu chốt manh mối. Một phương diện khác, hắn biết rõ chính mình dừng lại khả năng hấp dẫn địch quân lực chú ý, là ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên tiên cung chi chủ, Bất Hủ Tiên Đế cùng Thanh Liên Tiên Đế tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian. Lục Phong chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay nhẹ nhàng đụng vào quái vật kia băng lãnh lại cứng rắn thân thể. Theo hắn chạm đến, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Loại này thanh diện Liêu Nha quái vật thân thể cùng nhân loại có rõ ràng khác biệt, thậm chí cùng yêu thú thân thể đều có cực lớn khác biệt. Nhân loại thân thể mềm mại lại giàu có tính bền dẻo, từ xương cốt, cơ bắp, huyết dịch chờ cấu thành phức tạp mà tinh diệu hệ thống. Yêu thú mặc dù hình thái khác nhau, nhưng phần lớn cũng là huyết nục chi khu, có tương tự sinh lý kết cấu. Nhưng trước mắt này quái vật, thân thể của nó cứng rắn như sắt, không có rõ ràng xương cốt mạch lạc, cũng không có lưu động huyết dịch, phảng phất là một tôn từ đặc thù chất liệu chế tạo thành pho tượng. Lục Phong cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, cuối cùng là cái gì? Không phải huyết nục sinh vật, kia năng lượng của nó nơi phát ra cùng vận hành cơ chế lại là như thế nào? Hắn vận dụng tự thân đối nguyên cảnh chi lực khắc sâu lý giải, nếm thử lấy nguyên lực đi cảm giác quái vật trong cơ thể cấu tạo. Nhưng mà, khi hắn đem nguyên lực rót vào quái vật thân thể lúc, lại cảm giác nguyên lực như là tiến vào một cái vực sâu không đáy, bị cấp tốc hấp thu lại không có bất kỳ cái gì phản hồi. Cái này khiến hắn càng thêm hoang mang, cũng càng phát ra kiên định muốn mở ra bí ẩn này quyết tâm. Ngay tại Lục Phong hết sức chăm chú nghiên cứu quái vật thi thể thời điểm, xa xa hư không đột nhiên truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Kia chấn động như là sóng biển mãnh liệt, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức, hướng phía Lục Phong vị trí của tới. Lục Phong trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn đứng người lên, mắt sáng như đuốc nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, địch quân truy binh lần nữa đuổi theo tới. Rất nhanh, 10 cái thanh diện liêu nha quái vật xuất hiện tại Lục Phong trong tầm mắt. Những quái vật này thân hình to lớn, mỗi một cái đều như là di động sơn phong, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trong đó có một con quái vật phá lệ làm người khác chú ý, hình thể của nó so cái khác quái vật càng thêm khổng lồ, khí tức trên thân cũng càng khủng bố hơn, hiển nhiên là đạt đến nguyên cảnh hậu kỳ cường đại tồn tại. Cái này thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, phản phất tại hướng Lục Phong tuyên cáo nó đến cùng uy nghiêm. Cái khác 9 con quái vật cũng nhao nhao phát ra trầm thấp tiếng giống, như là chống trận giống lên, là trận này tức sắp đến đại chiến tấu vang lên nhạc dạo. Lục Phong không nói nhảm, hắn biết rõ giờ phút này thời gian cấp bách, mỗi một giây đều liên quan đến lấy tiên cung chi chủ 3 người an nguy cùng đánh vỡ tiên giới lao lung đại kế. Quanh người hắn nguyên cảnh chi lực điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt như thủy triều quét sạch ra, đem không gian chúng quanh đều chiếu rọi đến nóng ánh khắp nơi. Hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này biến lạnh lùng vô cùng, trong mắt để lộ ra vô tận chiến ý, dường như một tôn theo bên trong chiến trường viễn cổ đi tới chiến thần. "Tới đi, để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Lục Phong hét lớn một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trong hư không nổ vang. Hắn dẫn đầu phát động công kích, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ quang kiếm tản ra hào quang chói sáng, dường như có thể chạm cắt hết thảy. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại một con quái vật phía trước, vung lên quang kiếm hướng phía quái vật đầu mạnh mẽ chém tới. Quái vật kia phản ứng cấp tốc, nó giơ ra to lớn móng vuốt, hướng phía quang kiếm chụp tới. Móng vuốt cùng quang kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Lục Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo quang kiếm bên trên truyền đến, nhường cánh tay của hắn tê dại một hồi. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, tăng lớn quang kiếm uy lực, tiếp tục hướng phía quái vật chém tới. Cùng lúc đó, cái khác 9 con quái vật cũng nhao nhao triển khai công kích. Một con quái vật theo khía cạnh đánh tới, mở ra to lớn miệng, phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đến bắt đầu vặn mèo. Lục Phong thân hình nhất chuyển, tránh thoát ngọn lửa màu đen công kích, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại con quái vật này sau lưng. Trong tay hắn quang kiếm lần nữa vung lên, hướng phía quái vật phần lưng chém tới. Phốc phốc. Một tiếng, quang kiếm tại quái vật phần lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó vung lên cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong vội vàng lui về phía sau, tránh thoát cái đuôi công kích. Khác một con quái vật thì từ bên trên đáp xuống, nó kiết như là thép nguội lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, hướng phía Lục Phong vọt tới. Những này lông tóc mang theo lực lượng cường đại, những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Lục Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo nguyên cảnh chi lực hóa thành kim sắc hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Lông tóc đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, nhưng lại không cách nào đột phá hộ thuẫn phòng ngự. Ngay tại Lục Phong cùng cái này 9 con quái vật chiến đấu kịch liệt thời điểm, cái kia thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật rốt cục kìm nén không được, nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, sau đó hướng phía Lục Phong lao đến. Nó mỗi bước ra một bước, đều để chung quanh hư không vì đó rung dậy, dường như toàn bộ vũ trụ đều dưới chân của nó thần phục. Con quái vật này mở ra to lớn miệng, phun ra một đạo năng lượng to lớn của sáng, hướng phía Lục Phong vọt tới. Năng lượng của sáng những nơi đi qua, hư không đều bị triệt để xé rách, lộ ra từng đạo đen nhánh khe hở. Lục Phong cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn theo trong tay hắn bay ra, dung nhập vào chung quanh trong hư không. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ tinh không đều vì thế mà chấn động. Từng đạo năng lượng cường đại theo trong hư không tuôn ra, hội tụ tại Lục Phong chung quanh, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Năng lượng vòng xoáy tản ra hào quang chói sáng, dường như có thể thôn vệ tất cả. Lục Phong hét lớn một tiếng, nguyên năng phong bạo, lên. Năng lượng vòng xoáy trong nháy mắt hướng phía năng lượng cổ sáng phóng đi, cùng năng lượng cổ sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này chấn động như là một cơn bão táp to lớn, đem chúng quanh hư không đều chấn động đến nát bấy. Lục Phong cùng cái kia thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật đều bị cỗ năng lượng này chấn động xung kích đến hướng về sau bay đi. Lục Phong trên không trung ổn định thân hình, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Lại đến. Lục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, lần này hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở quang kiếm bên trên, quang kiếm biến càng phát ra loa mắt, dường như có thể chiếu sáng cả vũ trụ. Chương 350, Xích Phong đạo kiếm nhắc nhở. 2, chương 350, Xích Phong đạo kiếm nhắc nhở. 2. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia chỉ thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật phía trước, vung lên quang kiếm hướng phía quái vật đầu mạnh mẽ chém tới. Quái vật cảm nhận được cái này cố cường đại công kích, nó vội vàng giỗi ra móng vuốt, hướng phía quang kiếm chụp tới. Móng vuốt cùng quang kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động. Lần này, Lục Phong quang kiếm cũng không có bị quái vật móng vuốt ngăn trở, mà là tiếp tục hướng phía quái vật đầu chém tới. Quái vật thấy thế, vội vàng lui về phía sau, nhưng Lục Phong quang kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tại quái vật đầu lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó tức giận rít gào lên lấy, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động công kích mạnh liệt hơn. Trên người nó lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, như là thép nguội bắn về phía Lục Phong. Đồng thời, nó mở ra to lớn miệng, phun ra từng đạo tia chớp màu đen, thiểm điện những nơi đi qua, hư không đều bị điện giật đến lấp loé không yên. Lục Phong vội vàng thi triển thân pháp, tại quái vật công kích ở giữa xuyên thẳng qua. Trong tay hắn quang kiếm không ngừng vung lên, đem phóng tới lông tóc cùng tia chớp màu đen từng cái ngăn lại. Tại cùng quái vật kịch liệt giao phong bên trong, Lục Phong dần dần thăm dò cái này thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật công kích hình thức cùng lực điểm. Hắn phát hiện, con quái vật này mặc dù thực lực cường đại, nhưng hành động của nó đối lập chậm chạp, hơn nữa con mắt của nó là một cái nhược điểm chí mạng. Mỗi khi hắn công kích quái vật ánh mắt lúc, quái vật đều sẽ bản năng tránh né, đồng thời công kích cường độ cũng biết yếu bớt. Ngay tại lúc này, Lục Phong nhìn đúng thời cơ, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt ra bây giờ trách vật ngay phía trước. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía quái vật ánh mắt vọt tới. Quái vật cảm nhận được cỗ này uy hiếp chí mạng, nó mong muốn tránh né, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng quái vật ánh mắt, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, đem quái vật ánh mắt nổ nát bấy. Quái vật phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Nó liều linh cơ móng vuốt, hướng phía bốn phía nắm bắt loạn, nhưng Lục Phong đã thừa cơ vây quanh phía sau của nó. Lục Phong lần nữa ngưng tụ nguyên cảnh chi lực, đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại quang kiếm bên trên. Hắn hét lớn một tiếng, vung lên quang kiếm hướng phía quái vật cái hốt mạnh mẽ chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang kiếm chạm tại quái vật trên nó, bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động. Quái vật thân thể tại quang kiếm công kích đến, bắt đầu dần dần sụp đổ, từng khối to lớn huyết nhục từ trên người nó rớt xuống. Lục Phong không có dừng tay, hắn tiếp tục phát động công kích, từng đạo kiếm khí như mưa rơi xuống, tại quái vật trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Ngay tại Lục Phong toàn lực công kích cái này thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật đồng thời, cái khác 9 con quái vật cũng không có nhàn rỗi. Bọn chúng phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái nghiêm mật trận hình công kích, theo từng cái phương hướng hướng phía Lục Phong phát động công kích. Một con quái vật rỗi ra to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong phần lưng chụp tới. Khác một con quái vật hé miệng, phun ra từng đạo màu đen xương độc những nơi đi qua, hư không đều bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Còn có một con quái vật vung lên nó kia như roi thép giống như cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng uy hiếp, nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn thi triển ra một loại thần bí thiên pháp, quanh thân nguyên cảnh chi lực hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, những phù văn này cấp tốc tổ hợp thành một cái cự đại hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, trong tay hắn quang kiếm không ngừng vung lên, đem đến gần công kích từng cái ngăn lại. Tại cùng 9 con quái vật quần nhau bên trong, Lục Phong xảo diệu lợi dụng bọn chúng công kích khoảng cách, tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn nhắm ngay một con quái vật lộ ra sơ hở trong nháy mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại con quái vật này phía trước. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quái vật cổ chém tới. Phốc phốc. Một tiếng, kiếm khí thoải mái mà chặt đứt quái vật cổ, quái vật đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Cái khác quái vật thấy thế, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng lấy Lục Phong phát động công kích. Lục Phong biết rõ, đối mặt cái này 10 con quái vật vây công, hắn không thể một mặt phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, xáo trộn bọn chúng trận hình. Hắn thi triển ra một loại thân pháp tiên thuật, thân hình giống như quỷ mị tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua. Mỗi tới một chỗ, hắn đều sẽ một lần phát động công kích mãnh liệt, tại quái vật trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lục Phong dần dần chiếm cứ thượng phong. Cái kia thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật tại công kích của hắn hạ, đã thoi thoát, thân thể tàn phá không chịu nổi. Cái khác 9 con quái vật cũng phần lớn tụ thương, công kích cường độ cùng tần suất đều rõ ràng yếu bớt. Lục Phong nhìn đúng thời cơ, hắn lần nữa ngưng tụ toàn thân nguyên cảnh chi lực, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn theo trong tay hắn bay ra, dung nhập vào trùng quanh trong hư không. Trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ tinh không đều vì thế mà chấn động, từng đạo năng lượng cường đại theo trong hư không tuôn ra, hội tụ tại Lục Phong trung quanh. Hắn hét lớn một tiếng, nguyên năng quý nhất, diệt. Một đạo năng lượng to lớn cổ sáng theo trong tay hắn bắn ra, hướng phía cái kia thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật phóng đi. Đồng thời, trong tay hắn quang kiếm hóa thành không vài đạo kiếm khí, hướng phía cái khác 9 con quái vật vọt tới. Năng lượng cổ sáng trong nháy mắt đánh trúng vào cái kia thực lực đạt tới nguyên cảnh hậu kỳ quái vật, đem thân thể của nó hoàn toàn phá hủy. Cái khác 9 con quái vật cũng tại kiếm khí công kích đến, nhao nhao ngã xuống, thân thể hóa thành từng đoàn cơn bão năng lượng, tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời. Lục Phong đứng tại chỗ, thở dài nhẹ nhõm. Hắn mặc dù thành công đánh bại cái này 10 cái thanh diện liêu nha quái vật, nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong cơ thể hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn, thân thể cũng nhận khác biệt trình độ thương thế. Nhưng hắn biết, giờ phút này không thể có chút nào thư giãn, hắn nhất định phải nhanh khôi phục nguyên lực, để phòng còn có càng nhiều địch nhân đuổi theo. Đồng thời, hắn còn phát hiện chính mình như không mở ra tam pháp quy nhất thực lực kia nhiều nhất cùng nguyên cảnh đại viên mãn quái vật không sai biệt lắm. Nhưng nếu là mở ra tam pháp quy nhất thực lực kia tuyệt đối có thể nghiền ép cùng đại cảnh giới dưới tất cả địch nhân. Trừ cái đó ra, Lục Phong trong mơ hồ có thể cảm ứng được nguyên cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Nếu là cảnh giới cao hơn địch nhân xuất hiện, hắn liền chỉ có con đường trốn. Tính toán, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, đi trước một bước nhìn một bước a. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn xích phong đạo kiếm bỗng nhiên bay ra, sau đó lên tiếng nói, "Lục Phong, những này thanh diện liêu nha quái vật trong thi thể ẩn chứa một loại đặc thù huyết mạch chi lực, ngươi có thể thử một chút dùng huyết thần quyết hấp thu một chút nhìn xem." Lời này vừa nói ra, Lục Phong lông mày nhíu lại, "Xích Phong tiền bối, quái vật này nhìn cũng không phải là yêu thú một loại, thật có thể dùng huyết thần quyết hấp thu sao?" Chương 351, huyết thần quyết mạnh đại tác dụng. 1. Chương 351, huyết thần quyết mạnh đại tác dụng. 1. Xích Phong đạo kiếm có chút rung động, phát ra một hồi réo rắt kiếm minh, sau đó kia mang theo cổ pháp vận vị thanh âm vang lên lần nữa, "Lục Phong, ngươi có chỗ không biết. Thế gian này vạn vật, bất luận hình thái như thế nào quái dị, chỉ cần tồn tại, liền có năng lượng đặc biệt vận hành hệ thống cùng huyết mạch căn nguyên. Những này thanh diện liêu nha quái vật, tuy không phải truyền thống yêu thú, có thể bọn chúng có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, lại ủng có như thế lực lượng cường đại, tất nhiên có đặc biệt huyết mạch trèo trống. Huyết thần quyết vốn là một môn có thể thu nạp vạn vật huyết mạch chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng mạnh đại công pháp. Nó cũng không cực hạn tại yêu thú chi huyết, chỉ cần huyết mạch chi lực ẩn chứa đầy đủ năng lượng tinh thuần, đều có thể hấp thu. Lục Phong nghe nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư, khẽ gật đầu, đã Sích Phong tiền bối nói như thế, vậy liền thử một chút. Chỉ là, cái này huyết thần quyết hút thu lại, nhưng có cần thiết phải chú ý chỗ. Sích Phong đạo kiếm tiếp tục nói, huyết thần quyết hấp thu thời điểm, cần trước lấy nguyên lực dò xét quái vật thi huyết mạch trong cơ thể đi hướng cùng năng lượng hải tâm. Chờ tìm tới mấu chốt tiết điểm sau, lại lấy huyết thần quyết pháp môn dẫn đạo huyết mạch chi lực nhập thể. Bất quá, những quái vật này huyết mạch chi lực cực kỳ cuồng bạo, cùng nhân loại cùng yêu thú hoàn toàn khác biệt. Người đang hấp thu quá trình bên trong, nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác, lấy tự thân nguyên lực tiến hành điều hòa, phòng ngừa cuồng bạo chi lực phản phệ tự thân. Lục Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, "Tốt, ta hiểu được. Kia liền bắt đầu a." Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên huyết thần quyết. Đồng thời, hắn phóng xuất ra một cấu nguyên lực, như là linh động sợi tơ, nhẹ nhàng thăm dò vào bên cạnh một bộ thanh diện liêu nha quái vật trong thi thể. Nguyên lực vừa mới đi vào quái vật thi thể, Lục Phong liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kháng cự chi lực. Cỗ lực lượng kia như là mãnh liệt mạch nước ngầm, ý đồ đem hắn thả ra nguyên lực thôn phệ. Lục Phong nhíu mày, gia tăng nguyên lực chuyển vận, đồng thời vận chuyển huyết thần quyết, ý đồ tìm tới quái vật huyết mạch hạch tâm chỗ. Tại nguyên lực không ngừng tìm kiếm hạ, Lục Phong rốt cục tại quái vật thi thể vị trí trái tim, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm lại cuồng bạo năng lượng ba động. Đó chính là quái vật huyết mạch hạch tâm chỗ. Lục Phong trong lòng vui mừng, lập tức dựa theo Sích Phong đạo kiếm dạy phương pháp, lấy huyết thần quyết pháp môn dẫn đạo kia cỗ huyết mạch chi lực. Chỉ thấy từng đạo ám ánh sáng màu đỏ theo quái vật thi thể vị trí trái tim tuôn ra, theo Lục Phong thả ra nguyên lực, chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn. Vừa mới nhập thể, Lục Phong liền cảm giác được một cỗ nóng bỏng lại lực lượng cuồng bạo ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng vận chuyển tự thân nguyên lực, đối cái này cỗ cuồng bạo chi lực tiến hành điều hòa. Tại nguyên lực điều hòa lại, kia cỗ cuồng bạo huyết mạch chi lực dần dần biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, bắt đầu dựa theo Lục Phong thể nội vốn có năng lượng vận hành hệ thống lưu chuyển. Theo huyết mạch chi lực không ngừng hấp thu, Lục Phong có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên. Kia nguyên bản bởi vì cùng 10 con quái vật kịch chiến mà tiêu hao rất lớn nguyên lực, cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Nhưng mà, hấp thu luyện hóa một bộ quái vật thi thể xa không phải chuyện dễ. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong phát hiện quái vật này huyết mạch chi lực bên trong ẩn chứa tạp chất càng ngày càng nhiều. Những tạp chất này như là ngoan cố dơ bẩn, bám vào tại huyết mạch chi lực bên trên, ý đồ trở ngại bị Lục Phong hấp thu. Lục Phong không thể không phân ra càng nhiều tinh lực, vận dụng huyết thần quyết bên trong đặc thù tịnh hóa pháp môn, đem những tạp chất này từng cái loại bỏ. Ngay tại Lục Phong chuyên chú vào hấp thu cỗ thứ nhất quái vật thi thể lúc, xa xa hư không lần nữa truyền đến một hồi yếu ớt chấn động. Lục Phong trong lòng căng thẳng, hắn biết khả năng này là lại có địch nhân đuổi tới. Nhưng hắn giờ phút này đang đứng ở hấp thu huyết mạch chi lực thời khắc mấu chốt, nếu là gián đoạn, không chỉ có phí công nọc sức, còn có thể nhận nghiêm trọng phản vệ. Sích Phong tiền bối, cái này chấn động Lục Phong thông qua ý niệm cùng Sích Phong đạo kiếm khai thông. Sích Phong đạo kiếm phát ra một hồi trầm ổn kiếm minh, không sao, cái này chấn động rất xa, lại lực lượng không tính cường đại. Ngươi an tâm hấp thu, ta tự sẽ vì ngươi lưu ý. Có Sích Phong đạo kiếm cam đoan, Lục Phong hơi yên lòng một chút, tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào hấp thu huyết mạch chi lực bên trong. Theo thời gian trôi qua, cỗ thứ nhất quái vật thi thể huyết mạch chi lực rốt cục bị Lục Phong hấp thu hầu như không còn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tu vi của mình tăng lên một cái bậc thang nhỏ, nguyên bản bởi vì chiến đấu mà bị thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Cái này huyết thần quyết quả nhiên thần kỳ, những quái vật này trong thi thể ẩn chứa huyết mạch chi lực lại cường đại như thế. Lục Phong trong lòng âm thầm tán thưởng. Không có quá nhiều dừng lại, Lục Phong lập tức đứng dậy, đi hướng thứ hai cỗ quái vật thi thể. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này hắn hút thu lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thuần thục phóng xuất ra nguyên lực, tìm kiếm quái vật huyết mạch hạch tâm, sau đó lấy huyết thần quyết dẫn đạo huyết mạch chi lực nhập thể. Nhưng lần này hấp thu quá trình bên trong, lại xuất hiện mới tình trạng. Làm huyết mạch chi lực chảy vào Lục Phong thể nội nhất định lượng sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tại thể nội thức tỉnh. Cỗ lực lượng này cùng lúc trước hấp thu huyết mạch chi lực hoàn toàn khác biệt, nó mang theo một loại băng lãnh lại tà ác khí tức, ý đồ ăn mòn Lục Phong ý thức. Lục Phong sắc mặt đại biến, hắn lập tức đình chỉ hấp thu, toàn lực vận chuyển nguyên lực chống cự cỗ này lực lượng thần bí ăn mòn. Đồng thời, hắn hướng Sích Phong đạo kiếm xin giúp đỡ. Sích Phong tiền bối, cỗ lực lượng này là cái gì? Vì sao tà ác như thế? Sích Phong đạo kiếm phát ra một hồi ngưng trọng kiếm minh, Lục Phong, cẩn thận. Khả năng này là những quái vật này thể nội ẩn giấu tà ác bản nguyên chi lực. Những quái vật này lâu dài sinh hoạt tại vũ trụ góc tối, hấp thu đại lượng tà ác năng lượng, dần dà liền tạo thành loại tà ác này bản nguyên. Người đang hấp thu bọn chúng huyết mạch chi lực lúc, không cẩn thận đem cỗ lực lượng này cũng dẫn đi ra. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ cỗ này tà ác bản nguyên chi lực lợi hại. Nếu là bị ăn mòn ý thức, chính mình rất có thể biến thành bị tà ác khống chế khôi lỗi. Hắn cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn nguyên lực chuyển vận, ý đồ đem cỗ này tà ác bản nguyên chi lực bức ra ngoài thân thể. Nhưng mà, cỗ này tà ác bản nguyên chi lực cực kỳ ngoan cố, nó chăm chú bám vào tại Lục Phong kinh mạch bên trên, không ngừng phóng xuất ra tà ác khí tức, ý đồ ăn mòn hắn nguyên lực. Ngay tại Lục Phong cảm thấy có chút lực bất tòng tâm lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình còn có một cỗ lực lượng thần bí, Tiên Cung chi chủ từng truyền thụ cho hắn tiên linh chi lực. Cỗ này tiên linh chi lực tinh khiết mà cường đại, có xua tan tà ác công hiệu. Lục Phong trong lòng hơi động, lập tức điều động tiên linh chi lực, đem nó dẫn vào bị tà ác bản nguyên chi lực ăn mòn kinh mạch bên trong. Làm tiên linh chi lực cùng tà ác bản nguyên chi lực gặp nhau lúc, lập tức bộc phát ra một hồi kịch liệt va chạm. Tiên linh chi lực như là ánh mặt trời ấm áp, chỗ đến, tà ác bản nguyên chi lực nhau nhau tiêu tán. Tại tiên linh chi lực xua tan hạ, kia cô tà ác bản nguyên chi lực dần dần bị buộc ra Lục Phong bên ngoài cơ thể. Lục Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn chính mình kịp thời nghĩ đến tiên linh chi lực. Trải qua lần này khó khăn chắc trở, Lục Phong hấp thu thứ hai cỗ quái vật thi thể tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng hắn không có nhụt chí, mà là càng thêm cẩn thận khống chế huyết thần quyết vận chuyển, phòng ngừa lần nữa dẫn phát tà ác bản nguyên chi lực thức tỉnh. Chương 351, huyết thần quyết mạnh đại tác dụng. 2, chương 351, huyết thần quyết mạnh đại tác dụng. 2. Không biết qua bao lâu, thứ hai cỗ quái vật thi thể huyết mạch chi lực rốt cục bị Lục Phong hấp thu xong chắc chắn. Lúc này, tu vi của hắn lại có tăng lên thêm một bước, cách đột phá tới cảnh giới tiếp theo lại tới gần một bước. Ngay tại Lục Phong chuẩn bị hấp thu bộ thứ ba quái vật thi thể lúc, Xích Phong đạo kiếm bỗng nhiên phát ra một hồi dồn dập kiếm minh, "Lục Phong, không tốt." Vừa mới kia cỗ chấn động càng ngày càng gần, hơn nữa lực lượng so trước đó mạnh rất nhiều. Xem ra là địch quân cường đại truy binh tới. Lục Phong nhướng mày, hắn nhìn một chút trước mắt còn lại 8 cỗ quái vật thi thể, trong lòng có chút do dự. Nếu là hiện tại gián đoạn hấp thu, những quái vật này trong thi thể huyết mạch chi lực liền sẽ dần dần tiêu tán, trước đó làm cố gắng cũng sẽ nước chảy về biển đông. Nhưng nếu là tiếp tục hấp thu, đối mặt địch nhân cường đại, hắn rất có thể lâm vào tuyệt cảnh. Xích Phong tiền bối, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối kháng những địch nhân này có mấy phần chắc chắn? Lục Phong hỏi. Xích Phong đạo kiếm trầm mặc một lát, nói rằng, những địch nhân này thực lực không kém, nếu là ngươi hiện đang toàn lực một trận chiến, có lẽ có thể có lực đánh một trận, nhưng mong muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, ngươi nguyên lực trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là thời gian chiến đấu quá dài, đối ngươi cực kỳ bất lợi. Lục Phong trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng, không thể từ bỏ những quái vật này thi thể, bọn chúng đối tu vi của ta tăng lên cực kỳ trọng yếu. Xích Phong tiền bối, ngươi giúp ta lưu ý động tĩnh của địch nhân, ta tranh thủ tại địch nhân tới trước khi đến, lại hấp thu một bộ quái vật thi thể. Dứt lời, Lục Phong lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bộ thứ ba quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Lần này, hắn càng cẩn thận kỹ càng, mỗi hấp thu một bộ phận huyết mạch chi lực, liền lập tức vận dụng tiên linh chi lực tiến hành tinh hóa, phòng ngừa tà ác bản nguyên chi lực xuất hiện lần nữa. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong có thể cảm giác được địch nhân càng ngày càng gần. Cố khí tức mạnh mẽ kia như là mây đen đồng dạng, bao phủ ở xung quanh. Nhưng hắn cố nén trong lòng lo nghĩ, tiếp tục chuyên chú hấp thu quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Ngay tại Lục Phong sắp hấp thu xong bộ thứ ba quái vật thi thể huyết mạch chi lực lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, một đám thân hình to lớn, quanh thân tản ra khí tức tà ác quái vật xuất hiện tại Lục Phong trong tầm mắt. Những quái vật này cùng lúc trước bị hắn đánh bại thanh diện Liêu Nha quái vật có chút tương tự, nhưng khí tức trên thân càng khủng bố hơn, hiển nhiên là càng thêm tồn tại cường đại. Cầm đầu một con quái vật, hình thể giống như núi nhỏ, con mắt của nó lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, dường như hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Nó mở ra to lớn miệng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, "Nhân loại, ngươi dám ở đây hấp thu chúng ta tộc nhân huyết mạch chi lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lục Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bảy quái vật này. Lúc này, hắn vừa mới hấp thu xong bộ thứ ba quái vật thi thể huyết mạch chi lực, nguyên lực trong cơ thể mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, quanh thân nguyên cảnh chi lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị nên đón trận này tức sắp đến đại chiến. "Chỉ bằng các ngươi, còn muốn mạng của ta?" Lục Phong lạnh lùng nói, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận chiến ý. Cái kia cầm đầu quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó vung lên to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong mạnh mẽ chụp tới. Móng vuốt những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Lục Phong thân hình lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó trong nháy mắt ra bây giờ trách vật sau lưng. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quái vật chân sau chém tới. Phốc phốc. Một tiếng, kiếm khí tại quái vật chân sau bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó quay người vung lên cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong tay quang kiếm không ngừng vung lên, đem đến gần công kích từng cái ngăn lại. Cái khác quái vật thấy thế, cũng nhao nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại năng lượng cường đại công kích hướng phía Lục Phong cuốn tới. Lục Phong thi triển ra thân pháp tiên thuật, tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn xảo diệu lợi dụng quái vật ở giữa công kích khoảng cách, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trong chiến đấu kịch liệt, Lục Phong đống nhiên cảm giác được thể nội vừa mới hấp thu huyết mạch chi lực bắt đầu cùng tự thân nguyên lực dung hợp. Loại dung hợp này nhường hắn buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Hắn nhắm ngay một con quái vật lộ ra sơ hở trong nháy mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại con quái vật này phía trước. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía quái vật đầu chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chạm tại quái vật đầu, đem quái vật đầu trong nháy mắt nổ nát bấy. Cái khác quái vật thấy thế, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng lấy Lục Phong phát động công kích. Lục Phong biết rõ, đối mặt bọn này cường đại quái vật, hắn không thể một mặt liều mạng. Hắn nhất định phải tìm cơ hội, lần nữa hấp thu quái vật thi thể huyết mạch chi lực, tăng lên thực lực của mình. Thế là, hắn một bên cùng quái vật chiến đấu, một bên chậm rãi hướng phía còn lại quái vật thi thể tới gần. Tại chiến đấu khoảng cách, Lục Phong chờ đúng thời cơ, cấp tốc đi vào một bộ quái vật bên cạnh thi thể. Hắn lập tức vận chuyển huyết thần quyết, bắt đầu hấp thu cố này quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Kia bảy quái vật thấy thế, phát ra một hồi phẫn nộ gào thét, bọn chúng liều lĩnh hướng phía Lục Phong vọt tới, ý đồ ngăn cản hắn hấp thu huyết mạch chi lực. Lục Phong một bên hấp thu huyết mạch chi lực, một bên toàn lực chống cự quái vật công kích. Trên người hắn dần dần xuất hiện một ít vết thương, nhưng hắn cắn chặt răng, kiên trì. Theo thời gian trôi qua, cỗ này quái vật thi thể huyết mạch chi lực dần dần bị Lục Phong hấp thu. Tu vi của hắn lần nữa được tăng lên, thể nội nguyên lực cũng càng thêm dồi dào. Lúc này, Lục Phong đã hấp thu 4 cỗ quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Hắn cảm giác được thực lực của mình có bay vọt về chất, đối mặt bảy quái vật này, hắn có lòng tin nhất định. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân nguyên cảnh chi lực điên cuồng phun trào, trong tay quang kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. "Tới đi, để các ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính." Lục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông vào trong bầy quái vật. Trong tay hắn quang kiếm như là một đạo thiểm điện, tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua, chỗ đến, quái vật nhao nhao ngã xuống. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Lục Phong rốt cục thành công đánh lui bảy quái vật này. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh nổn ngang lộn xộn quái vật thi thể, thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mặc dù thành công hấp thu 4 cỗ quái vật thi thể huyết mạch chi lực, tăng lên tu vi, nhưng hắn cũng biết, con đường tương lai như cũ tràn đầy khiêu chiến. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, tìm kiếm đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp, cứu vớt tiên cung chi chủ ba người, cùng toàn bộ tiên giới. Xích Phong tiền bối, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không an toàn. Lục Phong nói rằng. Xích Phong đạo kiếm phát ra một hồi thanh thúy kiếm minh, tốt, chúng ta rời đi nơi này, tìm tìm một cái địa phương an toàn, để ngươi tiếp tục hấp thu còn thừa quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Dứt lời, Lục Phong thu hồi Xích Phong đạo kiếm, thân hình lóe lên, hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường, chứng kiến lấy vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Chương 352, ba vị tiên đế đều đột phá nguyên cảnh. 1. Chương 352, ba vị tiên đế đều đột phá nguyên cảnh. 1. Lục Phong cứ như vậy một bên chiến đấu, một bên hấp thu luyện hóa quái vật thi thể. Mỗi hấp thu một bộ quái vật thi thể huyết mạch chi lực, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng tu vi của mình tại lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Theo lúc đầu hấp thu cố thứ nhất quái vật thi thể lúc cẩn thận từng ly từng tí, càng về sau dần dần thuần thục, Lục Phong dường như tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện. Kia huyết thần quyết trong tay hắn vận chuyển đến càng phát ra thành thạo, như là hành vân như nước chảy, đem quái vật trong thi thể huyết mạch chi lực liên tục không ngừng hút nhập thể nội, lại trải qua nguyên lực cùng tiên linh chi lực song trọng điều hòa, chuyển hóa làm tự thân lực lượng cường đại. Theo không ngừng mà hấp thu cùng luyện hóa, Lục Phong tu vi cảnh giới bắt đầu theo nguyên cảnh một tầng một đường đột phá. Khi hắn hấp thu tới thứ 10 cỗ quái vật thi thể lúc, thể nội một nguồn sức mạnh mênh mông như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung động, dường như xông phá một tầng vô hình gông xiềng, thuận lợi bước vào nguyên cảnh tầng 2. Loại này đột phá mang tới thoải mái làm cho Lục Phong lòng tin tăng nhiều, hắn càng thêm kiên định tiếp tục hấp thu còn thừa quái vật thi thể huyết mạch chi lực. Đang hấp thu quá trình bên trong, hắn không ngừng tổng kết kinh nghiệm, ưu hóa huyết thần quyết phương thức vận dụng, khiến cho hấp thu hiệu suất đề cao thật lớn. Khi hắn hấp thu tới thứ 20 cỗ quái vật thi thể lúc, thể nội lần nữa truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Lần này, cỗ lực lượng kia so trước đó càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem thân thể của hắn nứt vỡ đồng dạng. Lục Phong cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển nguyên lực cùng tiên linh chi lực tiến hành điều hòa, trải qua một phen gian khổ dãy rủa, hắn rốt cục thành công đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu vi cũng thuận lợi đột phá đến nguyên cảnh ba tầng. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Lục Phong tại cùng còn thừa quái vật lúc chiến đấu cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Trong tay hắn quang kiếm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần xuất kích đều có thể chuẩn xác trúng đích quái vật yếu hại, đem từng cái quái vật chạm dưới kiếm. Những quái vật kia mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Lục Phong thực lực cường đại trước mặt, cũng dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Làm Lục Phong hấp thu tới thứ 30 cỗ quái vật thi thể lúc, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất đã trải qua một trận biến hóa thoát thai hoàn cốt. Kinh mạch trong cơ thể biến càng rộng rãi cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều nguyên lực lưu động. Nguyên lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần hùng hậu, như là lao nhanh giang hà đồng dạng, ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt. Lúc này, tu vi của hắn lần nữa đột phá, thành công bước vào nguyên cảnh 4 tầng. Loại này không ngừng đột phá cảm giác nhường Lục Phong say mê trong đó, hắn dường như thấy được chính mình đánh vỡ tiên giới lao lung, cứu vớt tiên cung chi chủ ba người hy vọng. Thế là, hắn càng thêm điên cuồng hấp thu luyện hóa quái vật thi thể, mỗi hấp thu một bộ, đều có thể cảm nhận được thực lực của mình tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Đang hấp thu tới thứ 40 cỗ quái vật thi thể lúc, Lục Phong thể nội bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Quang mang kia như là mặt trời đồng dạng, chiếu sáng chung quanh hư không. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, dường như có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Khi hắn theo loại trạng thái kỳ diệu này bên trong tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã thành công đột phá đến nguyên cảnh 5 tầng. Lúc này Lục Phong đã không còn là lúc trước cái kia đối mặt quái vật thường có chút cật lực người tu hành. Thực lực của hắn có bay vọt về chất, đối mặt còn lại quái vật, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên quang kiếm, liền có thể đem bọn họ tùy tiện chém giết. Những quái vật kia tại công kích của hắn hạ, như là dê đợi làm thịt đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Theo hấp thu quái vật thi thể càng ngày càng nhiều, Lục Phong tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Khi hắn hấp thu tới thứ 50 cỗ quái vật thi thể lúc, thể nội lần nữa truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Lần này, cỗ lực lượng kia so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn phệ đồng dạng. Lục Phong không dám có chút chủ quan, hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực cùng tiên linh chi lực, cùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiến hành một trận kịch liệt đọ sức. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, Lục Phong rốt cục thành công đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu vi cũng thuận lợi đột phá đến nguyên cảnh 6 tầng. Hắn lúc này đã có thể cảm nhận được mình cùng giữa thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, dường như có thể trưởng không hết thể chung quanh nguyên tố. Đang hấp thu tới thứ 60 cỗ quái vật thi thể lúc, Lục Phong thể nội bộc phát ra một hồi càng thêm hào quang chói sáng. Quang mang kia như là cầu vồng, rực rỡ màu sắc, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, dường như thoát ly sức hút trái đất trói buộc, có thể tự do trong hư không bay lượn. Khi hắn theo loại trạng thái kỳ diệu này bên trong tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã thành công đột phá đến nguyên cảnh 7 tầng. Lúc này Lục Phong đã trở thành vùng vũ trụ này bên trong đỉnh cấp cường giả. Thực lực của hắn đủ để cùng bất kỳ địch nhân cường đại chống lại, những cái kia thanh diện liêu nha quái vật ở trước mặt hắn đã không còn cấu thành uy hiếp. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, hắn biết, mục tiêu của mình còn không có thực hiện, hắn nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên, khả năng đánh vỡ tiên giới lao lung, cứu vớt tiên cung chi chủ ba người. Theo hấp thu quái vật thi thể càng ngày càng nhiều, Lục Phong tu vi cũng đang không ngừng tới gần nguyên cảnh 8 tầng. Khi hắn hấp thu tới thứ 70 cỗ quái vật thi thể lúc, thể nội lần nữa truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Lần này, cỗ lực lượng kia so trước đó càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn đem thân thể của hắn xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Lục Phong cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển nguyên lực cùng tiên linh chi lực tiến hành điều hòa, trải qua một phen gian khổ dãy rủa, hắn rốt cục thành công đem cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu vi cũng thuận lợi đột phá đến nguyên cảnh 8 tầng. Lúc này Lục Phong đã có thể cảm nhận được mình cùng giữa thiên địa năng lượng cộng minh đạt đến một cái độ cao mới. Hắn có thể dễ dàng điều động chung quanh thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng, thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật cùng công kích. Những quái vật kia tại công kích của hắn hạ, nhao nhao tan tác mà chạy, căn bản là không có cách ngăn cản sự cường đại của hắn thực lực. Đang hấp thu tới thứ 80 cố quái vật thi thể lúc, Lục Phong thể nội bộc phát ra một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là thiên lôi cuồn cuộn, rung động toàn bộ vũ trụ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, dường như có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới. Khi hắn theo loại trạng thái kỳ diệu này bên trong tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã thành công đột phá đến nguyên cảnh 9 tầng. Lúc này Lục Phong đã đứng ở vùng vũ trụ này đỉnh phong. Thực lực của hắn đủ để khinh thường quần hùng, thành vì mọi người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, hắn biết, sứ mạng của mình vẫn chưa hoàn thành, hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp. Nhưng mà, ngay tại Lục Phong đắm chìm trong đột phá trong vui sướng lúc, nguy hiểm lại lặng yên giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, thanh diện Liêu Nha quái vật bên kia dường như đã nhận ra Lục Phong mạnh đại uy hiếp. Bọn chúng trực tiếp phái ra trên trăm con quái vật đến đây vây công Lục Phong, những quái vật này từng cái thực lực cường đại, quanh thân tản ra tà ác khí tức, phảng phất muốn đem Lục Phong hoàn toàn tiêu diệt. Làm Lục Phong nhìn thấy cái này trên trăm con quái vật giống như thủy triều vọt tới lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Mặc dù thực lực của hắn đã tăng nhiều, nhưng đối mặt như thế đông đảo mạnh đại quái vật, hắn cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Hắn cấp tốc vận chuyển nguyên lực, thi triển ra thân pháp tiên thuật, tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua tự nhiên, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Chương 352, ba vị tiên đế đều đột phá nguyên cảnh. 2, chương 352, ba vị tiên đế đều đột phá nguyên cảnh. 2. Cầm đầu một con quái vật, hình thể to lớn như núi, con mắt của nó lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, dường như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nó mở ra to lớn miệng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, "Nhân loại, ngươi lại dám như thế tùy ý hấp thu chúng ta tộc nhân huyết mạch chi lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Dứt lời, cái này cầm đầu quái vật vung lên to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong mạnh mẽ chụp tới. Móng vuốt những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ xé rách. Lục Phong thân hình lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó trong nháy mắt ra bây giờ trách vật sau lưng. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quái vật chân sau chém tới. Phốc phốc. Một tiếng, kiếm khí tại quái vật chân sau bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó quay người vung lên cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong tay quang kiếm không ngừng vung lên, đem đến gần công kích từng cái ngăn lại. Cái khác quái vật thấy thế, cũng nhao nhao phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các loại năng lượng cường đại công kích hướng phía Lục Phong cuốn tới. Có màu đen tà ác năng lượng cầu, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Có bén nhọn năng lượng đâm, như là lợi như mũi tên bắn về phía Lục Phong. Còn có năng lượng to lớn trường ấn, hướng phía Lục Phong mạnh mẽ vỗ xuống. Lục Phong thi triển ra thân pháp tiên thuật, tại trong bầy quái vật tránh trái tránh phải. Hắn xảo diệu lợi dụng quái vật ở giữa công kích khoảng cách, tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn nhắm ngay một con quái vật lộ ra sơ hở trong nháy mắt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại con quái vật này phía trước. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía quái vật đầu chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chạm tại quái vật đầu, đem quái vật đầu trong nháy mắt nổ nát bấy. Nhưng không đợi Lục Phong thở một ngụm, cái khác quái vật lại nhao nhao xuống tới, đối với hắn phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Trong chiến đấu kịch liệt, Lục Phong mặc dù nương tựa theo thực lực cường đại cùng linh hoạt thân pháp, tạm thời chặn lại quái vật công kích, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên lực của mình đang không ngừng tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, hắn nguyên lực sắp tiêu hao sạch, mỗi một lần ra tay đều có vẻ hơi phí sức. Những quái vật kia dường như đã nhận ra Lục Phong khốn cảnh, bọn chúng càng thêm điên cuồng hướng lấy Lục Phong phát động công kích. Cầm đầu quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó hiệu triệu cái khác quái vật cùng một chỗ phát động tổng tiến công, ý đồ một lần hành động đem Lục Phong tiêu diệt. Trên trăm con quái vật đồng thời phát động công kích, trang diện kia quả thực như là tận thế đồng dạng. Các loại năng lượng cường đại công kích đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo, hướng phía Lục Phong của tới. Lục Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn đập vụn đồng dạng. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển nguyên lực, mong muốn ngăn cản cỗ năng lượng này phong bạo, nhưng hắn nguyên lực đã còn thừa không có mấy, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời hiện lên ba đạo hào quang chói sáng. Quang mang kia như là sao băng, phá toái hư không, trong nháy mắt đi tới Lục Phong bên người. Quang mang tiêu tan sau, Tiên cung chi chủ, Thanh Liên Tiên đế cùng Bất Hủ Tiên đế xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Lúc này ba người cũng đã đột phá đến nguyên cảnh tu vi, bọn hắn quanh thân tản ra khí tức cường đại, dường như ba tôn thần linh đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Lục Phong, chúng ta tới giúp ngươi." Tiên cung chi chủ lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng tự tin. Lục Phong nhìn thấy ba người xuất hiện, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hy vọng. Hắn vội vàng nói, "Đa tạ ba vị tiền bối tương trợ, những quái vật này thực lực cường đại, còn xin cẩn thận." Thanh Liên Tiên đế mỉm cười, nói rằng, "Lục Phong, ngươi yên tâm. Bây giờ ba người chúng ta đều đã đột phá tới nguyên cảnh tu vi, những quái vật này còn chưa đủ lấy đối với chúng ta cấu thành uy hiếp." Dứt lời, ba người đồng thời ra tay. Tiên cung chi chủ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức trên bầu trời xuất hiện một tòa cự đại tiên cung hư ảnh. Kia tiên cung tản ra thần thánh quang mang, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Tiên cung chi chủ hét lớn một tiếng, tiên cung chấn áp. Chỉ thấy kia to lớn tiên cung hư ảnh hướng phía bảy quái vật mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Những nơi đi qua, quái vật nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị tiên cung lực lượng cường đại ép tới nát bấy. Những quái vật kia ý đồ phản kháng, nhưng chúng nó công kích tại tiên cung lực lượng cường đại trước mặt, như là châu chấu đá xe đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Thanh Liên Tiên đế thì thi triển ra tuyệt học của nàng, Thanh Liên Huyễn Thế. Trong tay nàng xuất hiện một đóa to lớn màu xanh hoa sen kia tản ra mê người quang mang, dường như ẩn chứa một thế giới thần bí. Thanh Liên Tiên đế nhẹ nhàng vung lên, màu xanh hoa sen trong nháy mắt nở rộ, phóng xuất ra một cỗ cường đại huyễn lực. Kia cỗ huyễn lực giống như thủy triều, hướng phía bảy quái vật quét sạch mà đi. Bọn quái vật tiếp xúc đến huyễn lực trong nháy mắt, nhao nhao lâm vào trong ảo giác. Bọn chúng tại trong ảo giác thấy được chính mình sợ hãi nhất đồ vật, có thấy được bóng tối vô tận, có thấy được mình bị tiêu diệt cảnh tượng. Tại ảo giác ảnh hưởng dưới, bọn quái vật nhao nhao đã mất đi sức chiến đấu, bốn phía tán loạn. Bất Hủ Tiên Đế thì thi triển ra hắn Bất Hủ Thần Quyền. Hắn hai chân giẫm một cái, hư không đều vì thế mà chấn động. Sau đó, hắn hướng phía bảy quái vật vung ra một quyền. Một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo màu đen khe hở. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Bất Hủ Tiên Đế năm đấm hung hăng đập vào trong bảy quái vật. Lập tức, một cỗ cường đại năng lượng ba động bộc phát ra, đem chúng quanh quái vật nhao nhao đánh bay. Những quái vật kia bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể vỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Tại ba người cường đại công kích đến, trên trăm con thanh diện liêu nha quái vật căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn chúng nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, ý đồ chạy trốn. Nhưng Tiên Cung chi chủ ba người sao lại tùy tiện buông tha bọn chúng, bọn hắn tiếp tục phát động công kích, đem từng cái quái vật chém ở thủ hạ. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, trên trăm con thanh diện liêu nha quái vật toàn bộ bị bọn hắn giết sạch. Trong hư không tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi đều là quái vật thi thể cùng hài cốt. Lục Phong nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đa tạ ba vị tiền bối tương trợ, như không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, ta hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lục Phong chân thành nói rằng. Thiên Cung chi chủ khẽ cười nói, Lục Phong, ngươi không cần khách khí. Chúng ta cùng là người của tiên giới, vốn là nên hai bên cùng ủng hộ. Hơn nữa, ngươi bây giờ thực lực tăng nhiều, tương lai đánh vỡ tiên giới lao lung, cứu vớt tiên giới trách nhiệm liền rơi ở trên thân thể ngươi. Thanh Liên Tiên Đế cũng gật đầu nói, không sai, Lục Phong, ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến nguyên cảnh chín tầng, khoảng cách đánh vỡ tiên giới lao lung lại tới gần một bước. Chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Bất Hủ Tiên Đế vỗ vỗ Lục Phong bả vai, nói rằng, Lục Phong, nghỉ ngơi thật tốt một chút, khôi phục một chút nguyên lực. Kế tiếp, chúng ta còn muốn cùng một chỗ tìm kiếm đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp. Lục Phong nhẹ gật đầu, nói rằng, ba vị tiền bối yên tâm, ta sẽ mau chóng khôi phục nguyên lực. Chúng ta nhất định phải tìm tới đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp, cứu vớt tiên giới. Chương 353, hoàn toàn đánh vỡ tiên giới lồng giam. 1. Chương 353, hoàn toàn đánh vỡ tiên giới lồng giam. 1. Dứt lời, bốn người tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Lục Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, bổ sung chính mình tiêu hao nguyên lực. Tiên Cung chi chủ ba người cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, khôi phục thực lực của mình. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, bốn người nguyên lực đều cơ bản khôi phục. Bọn hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng tự tin. Lục Phong, kế tiếp chúng ta có kế hoạch gì? Thiên Cung chi chủ hỏi. Lục Phong suy nghĩ một lát, nói rằng, ba vị tiền bối, ta cho là chúng ta đầu tiên muốn tìm liên quan tới tiên giới lao lung manh mối. Chỉ có hiểu rõ tiên giới lao lung kết cấu cùng nhược điểm, chúng ta mới có thể tìm được đánh vỡ nó phương pháp. Thanh Liên Tiên Đế gật đầu nói, Lục Phong nói đúng. Chúng ta trước tiên có thể theo một chút cổ lão di tích cùng trong điện tịch tìm kiếm manh mối. Nói không chừng ở nơi đó, chúng ta có thể tìm tới liên quan tới tiên giới lao lung tin tức trọng yếu. Bất Hủ Tiên Đế cũng nói, không sai, hơn nữa chúng ta còn muốn cẩn thận những cái kia thanh diện liêu nha quái vật lần nữa tập kích. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Lục Phong nói rằng, ba vị tiền bối yên tâm, ta sẽ thời điểm bảo trì cảnh giác. Kế tiếp, chúng ta liền chia ra hành động, tìm kiếm liên quan tới tiên giới lao lung manh mối. Một khi có phát hiện, lập tức thông tri những người khác. Bốn người thương lượng xong sau, liền chia ra hành động, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy hy vọng, tin tưởng tại tương lai không lâu, bọn hắn nhất định có thể tìm tới đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp, cứu vớt tiên giới. Đang tìm kiếm đầu mối quá trình bên trong, Lục Phong gặp đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, lần lượt khắc phục khó khăn. Hắn thăm viếng rất nhiều cổ lão tinh cầu cùng di tích, cùng các loại thần bí sinh vật giao lưu, theo bọn hắn trong miệng thu hoạch một chút liên quan tới tiên giới lao lung mơ hồ tin tức. Cùng lúc đó, Tiên Cung chi chủ ba người cũng tại riêng phần mình trong lĩnh vực lấy được trọng yếu tiến triển. Bọn hắn phát hiện một chút liên quan tới tiên giới lao lung cổ lão điện tịch cùng thần bí ký hiệu, những đầu mối này vì bọn họ hiểu thêm một bậc tiên giới lao lung cung cấp trọng yếu trợ giúp. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, bốn người rốt cục lần nữa hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn đem riêng phần mình thu thập được manh mối tiến hành chỉnh lý cùng phân tích, dần dần chắp vá ra một cái liên quan tới tiên giới lao lung đại khái hình dáng. Thì ra, tiên giới lao lung là từ một loại thần bí lực lượng cường đại xây dựng, nó bao phủ toàn bộ tiên giới, đem tiên giới cùng ngoại giới ngăn cách ra. Loại lực lượng này ẩn chứa vũ trụ pháp tắc cùng huyền bí, mong muốn đánh vỡ nó, nhất định phải tìm tới một loại có thể chống lại lực lượng. Xem ra, chúng ta muốn tìm một loại lực lượng càng thêm cường đại, khả năng đánh vỡ cái này tiên giới lao lung. Lục Phong nói rằng. Tiên Cung chi chủ gật đầu nói, không sai, hơn nữa loại lực lượng này khả năng giấu ở vũ trụ chỗ sâu. Chúng ta muốn tiếp tục thăm dò, tìm kiếm loại lực lượng này đầu nguồn. Bốn người lần nữa bước lên thăm dò lữ trình, trong lòng bọn họ đều tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ muốn kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể tìm tới đánh vỡ tiên giới lao lung phương pháp, nhường tiên giới lần nữa khôi phục ngày xưa huy hoàng. Tại trong những ngày kế tiếp, bốn người xuyên việt vô số tinh hệ cùng không gian, gặp đủ loại nguy hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt khó khăn. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, bọn hắn đều có thể nương tựa theo thực lực cường đại cùng trí tuệ biến nguy thành an. Rốt cục, tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn phát hiện một chỗ thần bí di tích cổ xưa. Chỗ này di tích giấu ở một cái xa xôi tinh hệ bên trong, trung quanh hiện đầy năng lượng cường đại hộ thuẫn. Bốn người phí hết khí lực thật là lớn, mới đột phá tấm chắn năng lượng, tiến vào di tích nội bộ. Tại trong di tích, bọn hắn phát hiện một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện tản ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa vô tận bí mật. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện, phát hiện trong cung điện trưng bày một cái cự đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, dường như ẩn chứa một thế giới thần bí. Lục Phong đến gần thủy tinh cầu, đột nhiên, một cỗ cường đại tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được nguồn tin tức này. Một lát sau, Lục Phong mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn nói rằng, ba vị tiền bối, ta tại thủy tinh cầu ở bên trong lấy được liên quan tới đánh vỡ tiên giới Lao Lung tin tức trọng yếu. Thì ra, tại vũ trụ này chỗ sâu, có một loại tên là Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng thần bí. Loại lực lượng này ẩn chứa vũ trụ bản nguyên, có thể đánh vỡ tất cả trói buộc. Chỉ cần chúng ta tìm tới Hỗn Độn Chi Nguyên liền có thể mượn nhờ lực lượng của nó đánh vỡ tiên giới Lao Lung. Thiên Cung chi chủ ba người nghe xong, cũng đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn nói rằng, quá tốt rồi, Lục Phong. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, tìm kiếm Hỗn Độn Chi Nguyên. Bốn người rời đi di tích, hướng phía sâu trong vũ trụ bay đi. Bọn hắn biết, con đường phía trước như cũ tràn đầy khiêu chiến cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều có một cái kiên định tín niệm, nhất định phải tìm tới Hỗn Độn Chi Nguyên đánh vỡ tiên giới Lao Lung, cứu vớt tiên giới. Đang tìm kiếm Hỗn Độn Chi Nguyên quá trình bên trong, bốn người gặp đủ loại sinh vật cường đại cùng hiện tượng thần bí. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, lần lượt khắc phục khó khăn. Rốt cục, tại trải qua dài dằng dặc thăm dò sau, bọn hắn đi tới một chỗ thần bí tinh hệ. Chỗ này tinh hệ bên trong tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng ba động, dường như ẩn giấu đi bí mật gì. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tinh hệ, phát hiện tinh hệ chính giữa có một quả tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu mặt ngoài tản ra ngũ thải bàn lan quang mang, dường như ẩn chứa vô tận năng lượng. Lục Phong cảm giác được, trên viên tinh cầu này rất có thể liền ẩn giấu đi Hỗn Độn Chi Nguyên. Bốn người hướng phía tinh cầu bay đi, khi bọn hắn tiếp cận tinh cầu lúc, đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Xem ra, trên viên tinh cầu này có cường đại bảo hộ lực lượng. Thiên Cung chi chủ nói rằng. Lục Phong nhẹ gật đầu, nói rằng, ba vị tiền bối, chúng ta đồng loạt ra tay, đột phá cỗ này bảo hộ lực lượng. Bốn người đồng thời vận chuyển nguyên lực, thi triển ra cường đại pháp thuật cùng công kích. Kia cỗ bảo hộ lực lượng tại bốn người công kích đến, dần dần xuất hiện sơ hở. Bốn người nắm lấy cơ hội, một lần hành động đột phá bảo hộ lực lượng, tiến vào bên trong tinh cầu bộ. Tại bên trong tinh cầu bộ, bọn hắn phát hiện một cái cự đại hang động. Trong huyệt động tản ra thần bí quang mang, phản phất là Hỗn Độn Chi Nguyên vị trí. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động, khi bọn hắn đến hang động chỗ sâu lúc, rốt cục thấy được Hỗn Độn Chi Nguyên. Hỗn Độn Chi Nguyên là một đoàn tản ra ngũ thải quang mang đoàn năng lượng, nó ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí. Bốn người cảm nhận được Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng cường đại, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Đây chính là Hỗn Độn Chi Nguyên chúng ta rốt cuộc tìm được. Lục Phong hưng phấn nói. Tiên Cung chi chủ nói rằng, Lục Phong, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp mượn nhờ Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng đánh vỡ tiên giới Lao Lung. Ngươi có ý nghĩ gì? Lục Phong suy nghĩ một lát, nói rằng, ba vị tiền bối, ta cho là chúng ta có thể đem tự thân nguyên lực cùng Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng đem kết hợp, sau đó thi triển một loại cường đại pháp thuật, đánh vỡ tiên giới Lao Lung. Bốn người thương lượng xong sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn quay chung quanh tại Hỗn Độn Chi Nguyên chung quanh, vận chuyển nguyên lực cùng Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng thành lập liên hệ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần cảm nhận được Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng cùng tự thân nguyên lực dung hợp. Làm cảm giác chuẩn bị đầy đủ sau, bốn người đồng thời thi triển ra cường đại pháp thuật. Kia pháp thuật như cùng một cái năng lượng to lớn tự lòng, mang theo Hỗn Độn Chi Nguyên lực lượng cường đại, hướng phía tiên giới Lao Lung phương hướng phóng đi. Chương 353, hoàn toàn đánh vỡ tiên giới lồng giam. 2, chương 353, hoàn toàn đánh vỡ tiên giới lồng giam. 2. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng cự long hung hăng đụng vào tiên giới Lao Lung bên trên. Lập tức, tiên giới Lao Lung kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo khe hở. Bốn người thấy thế, gia tăng nguyên lực chuyển vận, tiếp tục thi triển pháp thuật. Tại bốn người duy trì liên tục công kích đến, tiên giới Lao Lung khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cục, theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh, tiên giới Lao Lung bị triệt để đánh vỡ. Một đạo hào quang chói sáng theo trong cái khe lộ ra, chiếu sáng toàn bộ tiên giới. Chúng ta thành công. Bốn người hưng phấn hoan hô lên. Bọn hắn biết, từ nay về sau, tiên giới đem lần nữa khôi phục tự do, nên đón mới huy hoàng. Theo tiên giới Lao Lung đánh vỡ, Tiên Cung chi chủ ba người cũng về tới tiên giới. Theo tiên giới Lao Lung đánh vỡ, một đạo hào quang chói sáng theo trong cái khe lộ ra, chiếu sáng toàn bộ tiên giới. Tiên Cung chi chủ ba người cũng về tới tiên giới, bọn hắn cùng Lục Phong cùng nhau đứng tại kia vỡ vụn lồng giam bên tiên giới, nhìn qua đã lâu tự do thiên địa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lục Phong hít sâu một hơi, nói rằng, ba vị tiền bối, bây giờ tiên giới trùng hoạch tự do, nhưng chúng ta không thể để cho ngoại giới nguy cơ tiếp tục uy hiếp nơi này. Chúng ta muốn đem tình huống ngoại giới đem ra công khai, nhường tiên giới chúng tu sĩ cùng nhau biết được, cộng đồng ứng đối có thể đến khiêu chiến. Tiên Cung chi chủ gật đầu đồng ý, Lục Phong nói cực phải, chúng ta cái này đi triệu tập tiên giới các phái tu sĩ, đem chuyện ngoại giới kỹ càng cáo chi. Bốn người cấp tốc hành động, bọn hắn thi triển tiên pháp, truyền âm chí tiên giới các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, tiên giới các phái tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, hướng lấy bọn hắn vị trí tụ đến. Không bao lâu, tiên giới các phái tu sĩ tề tụ một đường, bọn hắn nhìn lên trước mắt Lục Phong bốn người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Lục Phong đứng ở trước mặt mọi người, thần tình nghiêm túc nói rằng, các vị tiên hữu, chúng ta bốn người trải qua gian nan, rốt cục phá vỡ tiên giới Lao Lung. Nhưng tại ngoại giới, có một đám thanh diện Liêu Nha quái vật, bọn chúng thực lực cường đại, đối với chúng ta tiên giới nhìn chằm chằm. Bây giờ tiên giới trùng hoạch tự do, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng ứng đối cái này tức sắp đến nguy cơ. Đám người nghe nói, nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng sắc mặt phẫn nộ. Một vị tóc trắng xóa lão giả đứng ra nói rằng, Lục Phong tiểu hữu, đã như vậy, chúng ta tiên giới đám người tự nhiên cùng các ngươi kề vai chiến đấu, bảo hộ gia viên của chúng ta. Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị bằng lòng đi theo Lục Phong bốn người cùng nhau xông ra tiên giới, cùng ngoại giới quái vật quyết nhất tử chiến. Lục Phong thấy mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng hết sức vui mừng, hắn lớn tiếng nói, "Tốt, đã các vị tiên hữu như thế nghĩa mỏng vân tiên, vậy chúng ta liền cùng nhau xông ra tiên giới, nhường kia bảy quái vật biết nói chúng ta tiên giới lợi hại." Thế là, tại Lục Phong bốn người dẫn đầu hạ, tiên giới chúng tu sĩ trùng trùng điệp điệp hướng lấy tiên giới lao lung vỡ vụn chỗ xuất phát. Khi bọn hắn đi vào vỡ vụn lồng giam biên giới lúc, một cỗ tươi mát ngoại giới khí tức đập vào mặt. Chúng tu sĩ trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, bọn hắn biết, một trận đại chiến lại sắp tới. Lục Phong dẫn đầu xông ra tiên giới, đi tới ngoại giới hư giữa không trung. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ngoại giới vũ trụ mênh mông vô ngần, sao trời lấp loé, cùng tiên giới kia bị lồng giam cầm thiên địa hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ khác cũng nhao nhao đi theo mà ra, bọn hắn nhìn qua cái này thế giới xa lạ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Nhưng mà, sự xuất hiện của bọn hắn rất nhanh liền đưa tới đám kia thanh diện Liêu Nha quái vật chú ý. Những quái vật này một mực tiềm phục tại tiên giới phụ cận, mật thiết chú ý tiên giới động tĩnh. Khi chúng nó phát hiện tiên giới lao lung bị đánh phá, tiên giới đám người nhao nhao xông ra lúc, lập tức ý thức được đây là một cái cự đại uy hiếp. Quái vật thủ lĩnh biết được tin tức sau, giận không kìm được, nó gầm thét lên, "Nhân loại, các ngươi lại dám đánh phá lồng giam, xâm nhập lãnh địa của chúng ta. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi." Dứt lời, nó lập tức hạ lệnh, điều động đại quân đến đây vây quét người của tiên giới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nơi xa đen nghịt một mảnh, vô số thanh diện Liêu Nha quái vật giống như thủy triều vào tới. Những quái vật này hình thái khác nhau, có mọc ra cánh khổng lồ, có thể trong hư không bay lượn, có hình thể bàng lớn như núi, lực lớn vô cùng, còn có am hiểu sử dụng các loại tà ác pháp thuật, uy lực kinh người. Lục Phong thấy thế, la lớn, "Các vị tiên hữu, không nên hoảng loạn. Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước, bày trận nên địch." Tiên giới chúng tu sĩ cấp tốc hành động, bọn hắn dựa theo riêng phần mình môn phái cùng công pháp đặc điểm, hợp thành khác biệt chiến trận. Kiếm tu nhóm cầm trong tay trường kiếm, đứng tại trước trận, kiếm khí của bọn hắn sắc bén, như là từng đạo thiểm điện. Pháp tu nhóm thì thi triển các loại pháp thuật, ở hậu phương cung cấp hỏa lực trợ giúp. Mà thể tu nhóm thì nương tựa theo thân thể cường tráng, xông vào trong bầy quái vật, cùng quái vật cận thân bắt đầu. Lục Phong bốn người đứng ở trong trận, bọn hắn là chủ lực, phụ trách đối kháng quái vật bên trong mạnh đại thủ lĩnh. Cầm đầu quái vật thủ lĩnh hình thể to lớn, con mắt của nó lóe ra máu ánh sáng màu đỏ, quanh thân tản ra tà ác khí tức. Nó nhìn thấy Lục Phong bốn người, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, "Chính là các ngươi phá vỡ lồng giam, hôm nay ta muốn để các ngươi trả giá đắt." Dứt lời, quái vật thủ lĩnh vung lên to lớn móng vuốt, hướng phía Lục Phong bốn người mạnh mẽ chụp tới. Móng vuốt những nơi đi qua, hư không đều bị vạch ra từng đạo thật sâu vết tích, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ xé rách. Lục Phong thân hình lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó trong nháy mắt ra bây giờ trách vật thủ lĩnh sau lưng. Trong tay hắn quang kiếm hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía quái vật thủ lĩnh chân sau chém tới. Phốc phốc. Một tiếng, kiếm khí tại quái vật thủ lĩnh chân sau bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật thủ lĩnh bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó quay người vung lên cái đuôi, hướng phía Lục Phong quét ngang mà đi. Lục Phong vội vàng lui về phía sau, đồng thời trong tay quang kiếm không ngừng vung lên, đem đến gần công kích từng cái ngăn lại. Tiên cung chi chủ, Thanh Liên Tiên Đế cùng Bất Hủ Tiên Đế cũng nhao nhao ra tay. Tiên cung chi chủ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức, trên bầu trời xuất hiện một tòa cự đại tiên cung hư ảnh. Kia tiên cung tản ra thần thánh quang mang, hướng phía quái vật thủ lĩnh mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Quái vật thủ lĩnh ý đồ phản kháng, nhưng lực lượng của nó tại tiên cung lực lượng cường đại trước mặt, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Thanh Liên Tiên Đế thì thi triển ra tuyệt học của nàng, Thanh Liên Huyễn Thế. Trong tay nàng xuất hiện một đóa to lớn màu xanh hoa sen, hoa sen kia tản ra mê người quang mang, phóng xuất ra một cỗ cường đại huyễn lực. Kia cỗ huyễn lực giống như thủy triều, hướng phía trung quanh bảy quái vật quét sạch mà đi. Bọn quái vật tiếp xúc đến huyễn lực trong nháy mắt, nhao nhao lâm vào trong ảo giác, bọn chúng tại trong ảo giác thấy được chính mình sợ hãi nhất đồ vật, có thấy được bóng tối vô tận, có thấy được mình bị tiêu diệt cảnh tượng. Tại ảo giác ảnh hưởng dưới, bọn quái vật nhao nhao đã mất đi sức chiến đấu, bốn phía tán loạn. Bất Hủ Tiên Đế thì thi triển ra hắn Bất Hủ Thần Quyền. Hắn hai chân giẫm một cái, hư không đều vì thế mà chấn động. Sau đó, hắn hướng phía bảy quái vật vung ra một quyền. Một quyền kia nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo màu đen khe hở. Rất nhiều quái vật bị quyền phong đánh trúng, nhao nhao miệng phun máu tươi, thân thể vỡ vụn không chịu nổi. Tại Lục Phong bốn người dẫn đầu hạ, tiên giới chúng tu sĩ cùng quái vật đại quân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Kiếm tu nhóm kiếm khí giăng khắp nơi, đem từng cái quái vật chạm dưới kiếm. Pháp tu nhóm pháp thuật quang mang lập lòe, đối quái vật tạo thành thương tổn cực lớn. Thể tu nhóm thì nương tựa theo thân thể cường tráng, cùng quái vật cận thân bắt đầu, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, quái vật đại quân số lượng đông đảo, thực lực cũng không thể khinh thường. Theo thời gian trôi qua, tiên giới chúng tu sĩ dần dần cảm thấy có chút phí sức. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong, trên chiến trường tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lục Phong thấy cảnh này, trong lòng mười phần lo lắng. Hắn biết, tiếp tục như vậy, tiên giới chúng tu sĩ sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi. Hắn la lớn, "Các vị tiên hữu, chịu đựng. Chúng ta nhất định phải đánh bại những quái vật này, bảo hộ chúng ta tiên giới." Chương 354, tiểu phá lô lần nữa hiển uy. 1. Chương 354, tiểu phá lô lần nữa hiển uy. 1. Tiên giới chúng tu sĩ mặc dù liều mạng kiên trì, có thể những này thanh diện Liêu Nha quái vật thực lực đều đạt đến nguyên cảnh kia các loại cảnh giới ẩn chứa lực lượng, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Những cái kia kim tiên, tiên tôn, tiên vương cảnh tu sĩ, ngày bình thường tại tiên giới cũng là uy phong lẫm lẫm tồn tại, nhưng tại những quái vật này trước mặt, lại như là hài đồng đối mặt manh thú, không hề có lực hoàn thủ. Một cái thân hình tựa như núi cao quái vật, huy động to lớn cánh tay, mỗi một lần nện xuống đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Một gã tiên tôn cảnh tu sĩ, cầm trong tay tiên kiếm, đem hết toàn lực chém về phía quái vật cánh tay, lại chỉ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, quái vật kia cánh tay lông tóc không tổn hao gì, vung ngược tay lên, liền đem cái này tiền tôn cảnh tu sĩ đập bay ra ngoài, tu sĩ trên không trung máu tươi cuồn cuộn, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một bên khác, một đám kim tiên cảnh tu sĩ tạo thành chiến trận, ý đồ hợp lực đối kháng một cái mọc ra cánh quái vật. Quái vật kia quanh quẩn trên không trung một vòng, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Kim tiên cảnh các tu sĩ nhao nhao thi triển pháp thuật ngăn cản, có thể ngọn lửa màu đen kia quá mức quỷ dị, có thể ăn mòn bọn hắn pháp thuật hộ thuẫn, không ít tu sĩ bị ngọn lửa nhiễm, trong nháy mắt bị thiêu đến da tiêu thịt nát, tiếng kêu rên liên hồi. Theo thời gian trôi qua, tiên giới chúng tu sĩ dần dần cảm thấy có chút phí sức, thương vong nhân số không ngừng gia tăng. Trên chiến trường tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, kia mùi gay mũi để cho người ta buồn nôn, lại khiến người ta trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ bắt đầu xuất hiện bối rối, bọn hắn nhìn bên cạnh không ngừng ngã xuống đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Phong thấy cảnh này, trong lòng mười phần lo lắng. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, tiên giới chúng tu sĩ sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi, cuối cùng toàn bộ táng thân nơi này. Hắn la lớn, "Các vị tiên hữu, chịu đựng. Chúng ta nhất định phải đánh bại những quái vật này, bảo hộ chúng ta tiên giới." Nhưng mà, thanh âm của hắn tại cái này chiến trường kịch liệt bên trong có vẻ hơi yếu ớt, căn bản là không có cách cải biến thế cục. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ bị quái vật đánh giết, Lục Phong biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, la lớn, "Tất cả mọi người lập tức chạy trốn, để ta tới ngăn cản địch nhân." Chúng tu sĩ nghe được Lục Phong lời nói, nhao nhao ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn xem Lục Phong, trong mắt tràn đầy lo âu và không bỏ. Tiên cung chi chủ lúc này đứng ra nói rằng, "Lục Phong, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy quái vật, cũng khó có thể ngăn cản a. Chúng ta có thể nào vứt bỏ ngươi mà đi?" Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị muốn cùng Lục Phong kề vai chiến đấu, chung sinh tử. Lục Phong trong lòng cảm động không thôi, nhưng hắn biết, như không làm như vậy, tất cả mọi người đem chết ở chỗ này. Hắn lớn tiếng nói, "Các vị tiên hữu, ta Lục Phong tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Các ngươi lưu tại nơi này, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Đi mau, bảo tồn thực lực, ngày sau là tiên giới báo thủ." Đám người mặc dù lo lắng, nhưng nhìn thấy Lục Phong ánh mắt kiên định, cũng biết lúc này không phải thời điểm do dự. Bọn hắn nhao nhao hướng Lục Phong thi lễ một cái, không sai sau đó xoay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Những cái kia thanh diện liêu nha quái vật thấy tu sĩ nhao nhao rút đi, phát ra từng đợt phẫn nộ gào thét, bọn chúng mong muốn truy kích, lại bị Lục Phong chặn đường đi. Lục Phong đứng trong chiến trường trung tâm, cầm trong tay quan kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Hắn nhấc tay vừa lộn, trực tiếp theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tiểu phá lô. Cái này tiểu phá lô nhìn như cũ nát không chịu nổi, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng Lục Phong lại biết, đây mới là hắn trung cực sát chiêu. Lô này mặc dù vẻ ngoài bình thường, làm thế nào cũng nổ không xấu. Lục Phong đem tiểu phá lô thả trước người, sau đó bắt đầu hướng lò bên trong đầu nhập một chút tiên thảo tiên dược. Những này tiên thảo tiên dược đều là hắn tại tiên giới các nơi thu thập mà đến vật chân quý, mỗi một gốc đều ẩn chứa cường đại linh lực. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đem tự thân nguyên lực liên tục không ngừng rót vào lò bên trong. Tại hắn cường đại nguyên lực luyện chế hạ, những này tiên thảo tiên dược qua trong giây lát liền bị luyện hóa thành nước. Tiên nước tản ra ngũ thải ban lan quang mang, ẩn chứa mùi thuốc nồng nặc. Lục Phong hết sức chăm chú khống chế trong lò biến hóa, đem nước không ngừng ngưng tụ, áp xúc. Theo thời gian trôi qua, nước dần dần ngưng kết thành đan, một quả tản ra tia sáng chói mắt đan dược xuất hiện ở trong lò. Đúng lúc này, địch quân một bầy quái vật cũng hướng phía Lục Phong vây công mà đến. Những quái vật này nhìn thấy Lục Phong một thân một mình ngăn khuất bọn chúng trước mặt, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn chúng phát ra trận trận gào thét, gơ móng vuốt sắc bén cùng to lớn vũ khí, hướng phía Lục Phong hung hăng đánh tới. Một cái thân hình mạnh mẽ quái vật dẫn đầu vọt tới Lục Phong trước mặt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía Lục Phong đầu tấp tới. Lục Phong thân hình lóe lên, tránh thoát một kích này, đồng thời trong tay quang kiếm vung lên, tại quái vật trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Quái vật bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, quay người lần nữa hướng phía Lục Phong đánh tới. Cái khác quái vật cũng nhao nhao xông tới, đem Lục Phong bao bọc vây quanh. Bọn chúng theo từng cái phương hướng phát động công kích, nhường Lục Phong khó lòng phòng bị. Lục Phong không ngừng mà thi triển thân pháp, tại trong bảy quái vật xuyên thẳng qua, trong tay quang kiếm tựa như tia chớp, không ngừng mà chém về phía quái vật. Nhưng mà, quái vật số lượng quá nhiều, hắn dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, tiểu phá lô bên trong áp lực cũng đạt tới điểm tới hạn. Hắn nhìn trong tay tiểu phá lô trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sau đó trực tiếp đem tiểu phá lô ném tới, trong miệng hét lớn một tiếng, "Bạo!" Lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, tiểu phá lô trong nháy mắt phát ra vô cùng kinh khủng bạo tạc. Kia uy lực nổ tung vô cùng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều vỡ ra đến. Một đạo hào quang chói sáng theo trung tâm vụ nổ phát ra, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cường đại sóng xung kích lấy trung tâm vụ nổ làm tâm điểm, hướng bốn phía cấp tốc khuyết tán ra đến. Trung quanh thanh diện liêu nha quái vật nhóm bị bất thình lình bạo tạc sợ ngây người, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, liền bị bạo tạc sóng xung kích cuốn vào. Kia sóng xung kích như là mãnh liệt như thủy triều, đem bọn quái vật nhao nhao vén bay ra ngoài. Một chút thực lực yếu kém quái vật, tại bạo tạc trong nháy mắt liền bị tạc đến nát bấy, hóa thành từng đám huyết vụ. Những cái kia thực lực khá mạnh quái vật, mặc dù miễn cưỡng chặn lại đợt tấn công thứ nhất, nhưng cũng bị nổ vết thương chồng chất. Nó trên người chúng lân phiến chóc ra, máu tươi chảy ròng, phát ra trận trận thống khổ gào thét. Nhưng mà, bạo tạc cũng không có như vậy đình chỉ, lực lượng kinh khủng kia còn đang không ngừng phóng thích ra. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm như cùng một cái đầu hỏa long đồng dạng, trên chiến trường tứ ngược lấy. Hỏa diễm những nơi đi qua, mọi thứ đều bị thiêu thành cho tàn. Bọn quái vật tại ngọn lửa này thiêu đốt hạ, nhao nhao giãy giụa lấy muốn phải thoát đi, nhưng lại không cách nào tránh thoát kia cường đại trói buộc. Chương 354, tiểu phá lô lần nữa hiển uy. 2 Chương 354, tiểu phá lô lần nữa hiển uy. 2. Chờ bạo tạc kết thúc, trên chiến trường thanh diện liêu nha quái vật toàn bộ bị tạc chết, nguyên bản náo nhiệt chiến trường giờ phút này biến hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất đầy là quái vật hài cốt cùng máu tươi, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Nhưng mà, Lục Phong chính mình cũng bị nổ thành trọng thương. Hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể giờ phút này biến lảo đảo muốn ngã, quần áo trên người bị tạc đến rách tung tóe, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cũng may hắn sớm làm rất nhiều phòng hộ thủ đoạn, tại ném ra tiểu phá lô trước đó, hắn thi triển một tầng cường đại hộ thuẫn, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Mặc dù hộ thuẫn tại bạo tạc trùng kích vào cũng xuất hiện vết rách, nhưng vẫn là vì hắn ngăn cản một bộ phận tổn thương. Nếu không, lấy kia uy lực nổ tung, hắn rất khó sống sót. Lục Phong cố nén trên người kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù hắn thành công nổ chết những quái vật này, là tiên giới chúng tu sĩ tranh thủ cơ hội chạy trốn, nhưng chính hắn cũng trả giá nặng nề. Hắn trước đem tiểu phá lô thu nhập nhận chữ vật, sau đó chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, mỗi đi một bước đều lộ ra mười phần gian nan. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra vừa rồi chiến đấu cảnh tượng, những cái kia tiên giới chúng tu sĩ anh dũng thân ảnh, cùng những cái kia bị quái vật đánh giết thảm trạng. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, tương lai tiên giới còn đem đứng trước càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Không biết đi được bao lâu, Lục Phong rốt cục chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng nặng trọng. Ngay tại hắn tức làm mất đi ý thức thời điểm, hắn dường như thấy được từng đạo quang mang từ đằng xa phóng tới, kia là tiên giới chúng tu sĩ trước tới cứu viện thân ảnh. Thì ra, tiên giới chúng tu sĩ đang thoát đi chiến trường sau, cũng không có chân chính rời đi. Bọn hắn không yên lòng Lục Phong, ở phía xa quan sát hồi lâu. Khi thấy bạo tạc kết thúc sau, bọn hắn lo lắng Lục Phong an nguy, liền nhao nhao trở về chiến trường tìm kiếm hắn. Mọi người thấy trọng thương ngã xuống đất Lục Phong, nhao nhao xuống tới. Trong mắt bọn họ tràn đầy hối náy cùng cảm kích, Thanh Liên Tiên Đế khóc nói, "Lục Phong đạo hữu, đều là chúng ta không tốt, để ngươi một mình đối mặt những quái vật kia. Ngươi nhất định phải chịu đựng a." Tiên cung chi chủ cùng Bất Hủ Tiên Đế cũng chạy tới, bọn hắn vội vàng thi triển tiên pháp, là Lục Phong chữa thương. Bọn hắn đem tự thân nguyên lực liên tục không ngừng rót vào Lục Phong thể nội, trợ giúp hắn chữa trị thụ thương thân thể. Tại mọi người dốc lòng chăm sóc hạ, Lục Phong thương thế dần dần ổn định lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt quan tâm hắn đám người, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Hắn suy yếu nói rằng, "Các vị tiền bối, tiên hữu, ta không sao. Chỉ cần tiên giới có thể bình an, ta điểm này tổn thương không tính là cái gì." Đám người nghe xong Lục Phong lời nói, nhao nhao gật đầu. Mặc dù Lục Phong bọn hắn thành công giải quyết lần này địch nhân vây công, nhưng Lục Phong nhưng trong lòng có thật sâu sầu lo. Hắn nương tựa theo cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia thanh diện liêu nha quái vật bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi siêu việt nguyên cảnh tồn tại. Kia cố như có như không khí tức khủng bố, như là cao treo tại tiên giới đỉnh đầu thanh kiếm đạo mồ cỡ, tùy thời đều có thể rơi xuống, cho tiên giới mang đến tai họa ngập đầu. Tiên cung chi chủ nhìn xem đám người, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lần này mặc dù đánh lui những quái vật này, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Lục Phong đạo hữu nói cực phải, những quái vật kia phía sau nhất định có tồn tại càng cường đại hơn. Chúng ta tiên giới bây giờ nguyên khí đại thương, như lần nữa chính diện giao phong, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Bất Hủ Tiên Đế cũng gật đầu đồng ý, không tệ, chúng ta việc cấp bách là tạm thời tránh mũi nhọn, tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối đãi chúng ta tu vi tăng lên, thực lực tổng hợp tăng cường về sau, lại cùng những quái vật kia quyết nhất tử chiến. Đám người nhao nhao biểu thị tán đồng, thế là bắt đầu thương nghị tìm kiếm thích hợp ẩn nấp chi địa. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tiến về Tiên Cung chi chủ ba người trước đó tu luyện một chỗ thần bí bí cảnh, U Huyễn Linh cảnh. Cái này U Huyễn Linh cảnh chính là một cái không gian độc lập, ẩn chứa trong đó phong phú thiên địa nguyên lực cùng các loại chân quý tài nguyên, hơn nữa vị trí cực kỳ bí ẩn, không dễ bị ngoại giới phát hiện. Đám người thu thập xong bọc hành lý, mang theo trọng thương chưa lành Lục Phong, bước lên tiến về U Huyễn Linh cảnh hành trình. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, thời điểm cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, những cái kia thanh diện liêu nha quái vật dường như cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Liên tại bọn hắn tiến lên tới một nửa lộ trình lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một bầy quái vật. Những quái vật này cùng lúc trước thấy có chỗ khác biệt, bọn chúng thân hình càng cao hơn lớn, quanh thân tản ra một cỗ tà ác khí tức, hiển nhiên là thực lực càng thêm tồn tại cường đại. Không tốt, là những quái vật kia truy binh. Thanh Liên Tiên Đế hoảng sợ nói. Tiên Cung chi chủ cau mày, trầm giọng nói, đại gia không nên hoảng loạn, chuẩn bị nên chiến. Lục Phong mặc dù thương thế chưa lành, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy đứng dậy, cầm trong tay quan kiếm, chuẩn bị cùng mọi người kề vai chiến đấu. Hắn biết, giờ này phút này, bọn hắn không thể lùi bước, nếu không sẽ lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, những quái vật kia như là dã thú hung mãnh đồng dạng, hướng phía đám người đánh tới. Bọn chúng cơ móng vuốt sắc bén, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Tiên giới chúng tu sĩ nhao nhao thi triển pháp thuật, cùng quái vật triển khai kịch liệt đối kháng. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật tung hành, toàn bộ chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lục Phong cố nén trên người kịch liệt đau nhức, thi triển thân pháp, tại trong bầy quái vật xuyên thẳng qua. Trong tay hắn quang kiếm tựa như tia chớp, không ngừng mà chém về phía quái vật. Nhưng mà, những quái vật này thực lực quá mức cường đại, công kích của hắn chỉ có thể đối bọn chúng tạo thành một chút thương tổn rất nhỏ. Mọi người ở đây lâm vào khổ chiến thời điểm, đột nhiên, một đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình to lớn, quanh thân tản ra khí tức khủng bố quái vật chậm rãi đi tới. Con quái vật này thực lực rõ ràng siêu việt nguyên cảnh, nó mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ run rẩy kịch liệt. Đây chính là siêu việt nguyên cảnh tồn tại. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quái vật kia đi vào trong chiến trường, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Thanh âm của nó như sấm nổ, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Sau đó, nó cơ to lớn cánh tay, hướng phía đám người đập xuống. Tiên cung chi chủ thấy thế, vội vàng thi triển tiên pháp, ngưng tụ ra một đạo cự đại hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, quái vật kia lực lượng quá mức cường đại, hộ thuẫn tại công kích của nó hạ trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Đại gia nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Bất Hủ Tiên Đế lo lắng nói. Chương 355, tiên giới đám người bại trốn. 1. Chương 355, tiên giới đám người bại trốn. 1. Theo vị này siêu việt nguyên cảnh quái vật xuất hiện, Lục Phong cũng theo đó cảm thụ áp lực lớn lao. Quái vật kia quanh thân tản ra khí tức khủng bố, như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Mỗi tới gần một bước, kia cỗ uy áp liền càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều hoàn toàn nghiền nát. Lục Phong hai tay nắm thật chặt quan kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn biết rõ, con quái vật này tuyệt không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ tồn tại. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, tại con quái vật này trước mặt, liền như là sâu kiến đối mặt cự tượng, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà, nhìn bên cạnh ra sức chống cự nhưng dần dần chống đỡ hết nổi tiên giới chúng tu sĩ, Lục Phong trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết. Hắn không thể trơ mắt nhìn đại gia táng thân nơi này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống. Các vị tiên hữu, nghe ta chỉ huy, chuẩn bị phá vây. Lục Phong la lớn, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhìn thấy trong mắt mọi người mỏi mệt cùng tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối nhau khát vọng. Lục Phong, ngươi có biện pháp nào? Thanh Liên Tiên Đế vội vàng hỏi, trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Đại gia trước tụ tập ở bên cạnh ta đến ngăn chặn con quái vật này, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Lục Phong cắn răng, nói rằng, không được, Lục Phong đạo hữu, dạng này quá nguy hiểm. Tiên Cung Chi Chủ liền vội vàng lắc đầu, chúng ta có thể nào vứt bỏ ngươi tại không để ý? Không có thời gian. Lục Phong hét lớn một tiếng, lại do dự xuống dưới, tất cả chúng ta đều đi không được. Ta tự có biện pháp thoát thân, các ngươi đi mau. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết Lục Phong nói là sự thật. Tại Lục Phong chỉ huy hạ, đại gia cấp tốc tụ tập tại phía sau hắn, tạo thành một cái chặt chẽ trận hình phòng ngự. Lục Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn hiện ra tam pháp quy nhất phương pháp này có thể khiến cho hắn thời gian ngắn thực lực bạo tăng, bộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân lực lượng. Nhưng phương pháp này cực kỳ hung hiểm, cưỡng ép thi triển sẽ tạo thành một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Nhưng mà giờ phút này Lục Phong đã không để ý tới nhiều như vậy, vì đại gia có thể chạy trốn, hắn bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Tam pháp quý nhất, khải. Lục Phong trong lòng mặc niệm, lập tức trong cơ thể hắn nguyên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Ba loại thuộc tính khác nhau nguyên lực, như là ba đầu lao nhanh dòng sông, tại trong kinh mạch của hắn kịch liệt va chạm, dung hợp. Một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn tuôn ra, nhường thân thể của hắn đều khẽ run lên. Lục Phong từ từ mở mắt, lúc này cặp mắt của hắn bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa vô tận sao trời. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, nguyên bản bởi vì trọng thương mà lộ ra hư nhược khí tức, giờ phút này vậy mà biến vô cùng cường đại, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua nguyên cảnh xu thế. Đại gia đi mau! Lục Phong hét lớn một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía cái kia siêu việt nguyên cảnh quái vật vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt quái vật. Quái vật kia nhìn thấy Lục Phong cũng dám chủ động xông lại, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cơ to lớn cánh tay hướng phía Lục Phong hung hăng đập xuống. Cánh tay những nơi đi qua, hư không đều bị nện ra từng đạo thật sâu vết rách, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Lục Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay quang kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn thi triển ra dung hợp sau pháp thuật, một đạo cự đại kiếm ảnh ra hiện tại hắn trước người, hướng phía quái vật cánh tay chém tới. Kiếm ảnh cùng cánh tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Cương đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến, trung quanh mặt đất đều bị chấn động đến đã nứt ra từng đạo khe hở thật lớn. Quái vật kia bị một kích này chấn động đến lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhân loại yếu đuối, lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nhân loại, ngươi cũng dám khiêu chiến bản tôn uy nghiêm? Quái vật phát ra gầm lên giận dữ, lập tức khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo năng lượng màu đen trùng sáng, hướng phía Lục Phong bắn đi qua. Lục Phong vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng cái kia năng lượng trùng sáng tốc độ cực nhanh, vẫn là sát qua bờ vai của hắn. Một cú kịch liệt đau nhức theo bả vai truyền đến, Lục Phong túi đầu xem xét, chỉ thấy trên bờ vai bị hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Lục Phong, sau lưng truyền đến đám người tiếng kinh hô. Đừng quản ta, đi mau! Lục Phong la lớn, lập tức lần nữa thi triển pháp thuật, hướng phía quái vật công tới. Hắn cùng quái vật trên chiến trường kịch liệt chiến đấu, quang mang lấp lóe, pháp thuật tung hành. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng cường đại, nhường chúng quanh hư không đều không ngừng vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, cứ việc Lục Phong mở ra tam pháp quy nhất thực lực đạt được tăng lên cực lớn, nhưng cùng cái này siêu việt nguyên cảnh quái vật so sánh, còn là có chênh lệch nhất định. Theo thời gian trôi qua, Lục Phong dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Hắn nguyên lực đang không ngừng tiêu hao, thân thể cũng bởi vì là cưỡng ép thi triển bí pháp mà bắt đầu xuất hiện các loại khó chịu. Miệng vết thương máu tươi không ngừng mà chảy ra, nhường sắc mặt của hắn biến càng thêm tái nhợt. Lục Phong đạo hữu, tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ nhịn không được. Thiên Cung chi chủ lo lắng hô. Ta không sao, các ngươi nhanh hơn chút nữa. Lục Phong cắn răng nói rằng. Hắn biết mình không thể đổ hạ, một khi hắn ngã xuống, đám người liền rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn. Tại Lục Phong kiên trì hạ, tiên giới chúng tu sĩ rốt cuộc tìm được một cái chỗ đột phá. Bọn hắn thừa dịp quái vật bị Lục Phong hấp dẫn lấy lực chú ý cơ hội, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía chỗ đột phá vào tới. Đại gia đuổi theo, không cần tụt lại phía sau. Thiên Cung chi chủ la lớn. Đám người chăm chú cùng tại phía sau hắn, như cùng một cái uốn lượn trường long, trên chiến trường nhanh chóng xuyên thẳng qua. Quái vật kia nhìn thấy đám người muốn chạy trốn, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mong muốn xoay người đi truy kích. Nhưng Lục Phong như thế nào để nó đạt được, hắn vội vàng thi triển pháp thuật, từng đạo cường đại công kích hướng phía quái vật đập tới, thành công kéo lại cước bộ của nó. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Quái vật giận dữ hét, lập tức lần nữa hướng phía đám người phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm những nơi đi qua, hư không đều bị đốt đến đỏ bừng. Lục Phong thấy thế, vội vàng thi triển hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. nhưng ngọn lửa màu đen kia quá mức cường đại, hộ thuẫn tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Đại gia thêm ít sức mạnh, liền phải chạy đi. Lục Phong la lớn, đồng thời không ngừng mà hướng hộ thuẫn bên trong rót vào nguyên lực, ý đồ duy trì hộ thuẫn ổn định. Rốt cục, tại mọi người ra sức chạy hạ, bọn hắn thành công trốn ra quái vật phạm vi công kích. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con quái vật kia còn trên chiến trường tức giận rít gào lên lấy, nhưng lại không cách nào lại đuổi kịp bọn hắn. Lục Phong đạo hữu, chúng ta trốn ra được. Thanh Liên Tiên Đế kích động hô, trong mắt tràn đầy vui sướng.